Kính mời tất cả chư vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Chúng ta cùng niệm
Nam Mô Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư vị liên hữu đồng tu, thật sự á mà nói là phúc duyên sâu dày để mà chúng ta có thể đem kinh Vô Lượng Thọ ra mà giới thiệu sơ với quý vị. Cái quyển kinh Vô Lượng Thọ đó Phật thuyết ít nhất là 3 lần. Không có bộ kinh nào mà Phật thuyết quá 1 lần, chỉ có 1 lần thôi. Nhưng bộ kinh Vô Lượng Thọ đó là tâm yếu của Phật, là hoài bão của Phật. Cho nên á, nơi nào có duyên Ngài liền phải thuyết, không đợi thứ tự trình tự mà nói lên. Mà nơi nào đâu có duyên Ngài nói. Hay nói cách khác, pháp môn này cũng không qua trình tự, mà nó từ ở đây phàm phu chúng ta làm cho nó vững vàng cái căn bản của người, rồi chúng ta vượt lên. Còn mà đợi trình tự đó thì không biết bao giờ lên. Cho nên Phật thuyết pháp là trình tự mà thuyết. Cái duyên nào đến đâu rồi cái ngày cái đưa ra, người ta đưa ra thì sao á, soạn lại, hội tập lại những kinh điển, người ta chia làm 5 thời. Ngũ thời thuyết pháp, thời thứ nhất là Hoa Nghiêm, thời thứ nhì đó là A Hàm, thời thứ ba là Phương Đẳng, thời thứ tư là Bát Nhã, và thời thứ năm là Pháp Hoa Niết Bàn. 5 thời pháp theo cái thứ tự trình tự đó. Nhưng mà ở trong đó kinh Vô Lượng Thọ lại vượt. Ngài đã thuyết trong thời Phương Đẳng. Chúng sanh nào có duyên tin được, nguyện được và y giáo phụng hành là Phật không bỏ. Đợi nó kia nó mất hả? Cái hạt giống này lên rồi trong đó bứng luôn. Cho nên ít nhất á, là Phật nói 3 lần. Tại sao phán đó? Vì trong 48 lời đại nguyện đó có cái bản dịch này là nói 48 nguyện, có bản dịch kia lại nói 36 nguyện, có bản dịch nọ lại nói 24 nguyện. Cái vấn đề đó là thường thường dịch đó không ai dám sửa ít ít thì được, đại đồng là đại đa số là giống nhau, mà tiểu dị là khác nhỏ chút chút thôi, là gọi đại đồng tiểu dị. Còn cái này nguyên 48 lời đại nguyện, mà có thì cái 36, cái 24. Nếu không phải Thế Tôn nói, không ai dám sửa hết. Vì cái này là giáo chủ mà, ê hồi hiệu trưởng mà. Mà hiệu trưởng không có ra lệnh, không ai dám. Cho nên cái phán đoán đó là Phật không bỏ chúng sanh. Hãy mà ai đi được cho đi luôn, khỏi cần phải lên lớp gì, nó đủ điều kiện rồi, nó tin rồi, nó lên luôn. Nó niệm Phật có 3 năm, nó về đó thành Phật. Cho nên trong cái tình tự đó, trong kinh Vô Lượng Thọ đi cái đó, đưa chúng ta thẳng vào tự tánh của mình luôn. Không có qua thứ tự của A-la-hán, Bích Chi Phật, của Bồ Quyền Thừa Bồ-Tát và của Phật trong thập Phật giới. Không đưa chúng ta vào sơ trụ Bồ-Tát. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, anh phải tu thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thất địa Bồ Tát, 37 phẩm vị. Còn đây nó niệm Phật cái nó chụp một cái lên bất thoái Bồ Tát vi bằng lực. Mà có chữ viên bất thoái đó, A Bệ Bạc Tí đó, là 37 phẩm của Pháp Thân Đại Sĩ. Ở trên đó nó như thế nào? Không có tu, nó là vô công dụng hạnh, chỉ còn cái tập khí vô minh thôi, chưa có ấy, cho nên không tu vậy từ từ nó giảng ra. Đến cái cảnh giới này chuyên gia đại sư nói giống như cái lò xo của đồng hồ. Mở cái máy ra thì cái lò xo nó bung ra, nhưng mà nó không có thẳng. Anh phải đợi một thời gian là từ từ rồi cái lò xo đó nó mới thẳng lại. Không cần làm gì hết, cứ để nó dặn nó xuống là nó đổ. Hay là nói là rượu đó, cái bình rượu đó, bình rượu lâu năm anh trút hết đi, anh đổ hết đi, anh xúc đi, ngửi vẫn còn có rượu. Rồi sao? Bây giờ làm sao? Không cần cái gì hết, mở nắp chai ra, chừng nửa năm, một năm là hết rượu. Cho nên lên Pháp Thân Đại Sĩ nó vậy đó. Mà cái tập khí vô minh đó phải ba đại A Tăng kỳ kiếp nó mới hết đó. Cái bình rượu nó lâu năm nó thấm vô luôn. Mà Tây Phương Cực Lạc Quốc không biết ngày làm sao cho liên trì bát công đức thủy vô xúc sạch hết chứ. Không còn tập khí vô minh nữa. Còn mình tập khí vô minh còn. Không những cái tập khí vô minh đó còn, mà tập khí của phân biệt, tập khí của chấp trước, tập khí của tham sân si mạng, tập khí của những cái tham chấp đó. Rồi nó bỏ, biết bỏ rồi, mà lên công phu A-la-hán nó vẫn còn cái tập khí. Ngài Ca Diếp vẫn còn cái tập khí dục, hay là trưởng lão mà cái tập khí đó. Còn một Kiền Liên vẫn còn cái tập khí sân. Dễ dầu gì chúng ta bỏ được tập khí. Nếu không ép mình vô cái khóa tu, ép mình vô kinh giáo, không cách nào được. Còn tại sao các cụ xài được? Già rồi, hết gân rồi, cho nên nó không khởi lên nữa. Còn mình á, còn nhiều, còn sung sức, còn năng lực đó, nó cứ khởi. Đúng rồi, cho nên nó trẻ đó phải nghe pháp để trừ cái tập khí đó. Còn già đó mới lụm cụm, bây giờ bà hết làm ăn gì chân á, hết giận, hết buồn, hết gì đó. Rồi chỉ nói câu niệm Phật mà làm được, chúng ta không đủ tư cách, không có tư cách niệm Phật. Không phải chê mình mà mình tà lanh quá đi, vấn đề chỗ đó đó. Bởi cái coi cái bệnh của mình dễ dầu trừ, mà không trừ được mà đi thọ giới mà cái là chết lửa. Mới thọ giới xong ra phá giới liền, không có tu làm sao mà thọ. Như cái tập khí mình gì ai cũng có hết trơn á. Cửa thầy con ngon lắm, ngon khỉ gì. Nó quay qua quay lại là cái thói quen của nó đó, nó khởi lên liền à. Mà nó tu được đó, nó tu dưỡng đó, thì mặt nó bình tĩnh chút, nhưng mà tâm nó, tim nó đập mạnh. Thấy không? Nó giận, ổng nói giận quá đi, nhưng mà bị kệ quá, ổng pháp sư, cho nên nén giận, nhưng mà tâm nó, cái tim nó vẫn, nó vẫn bóp bất thường. Dễ dầu gì mà. Cho nên chúng ta phải kiên định trong đó, phải nghe pháp để mà ngày nào cũng tứ vậy nào. Không dễ đâu. Cho nên giờ cứ ngang đi thọ giới, tam quy ngũ giới, ngũ giới ra là phạm liền. Rồi lát lên Bồ Tát giới, lên Cụ Túc giới, rồi xuất gia kết duyên nữa. Trời đất ơi, không biết ai dạy cho cái chuyện này đâu. Phật Bồ Tát không có dạy chuyện này đâu. Mình lớn tuổi rồi, già rồi, không chủ động được, không dẹp được phiền não, thì sao? nó giàu á, cho nên nó phiền não không dập được. Mà nghèo đó thì nó chịu, nó chịu nhẫn nhẫn. Còn mà giàu mà phe phe mà con cái giờ có chức vụ đó là chết đó. Mấy bà cụ bây giờ đi máy bay nữa, có điện thoại di động nữa, làm sao mà dẹp được phiền não. Còn bà già cụ không có tiền đó, bà nhẫn lâu rồi bà vô được. Không phải hay đâu mà không có. Chứ mà bà ngang là con nó làm đó, nó cứ một tháng nó cho mấy triệu là ôi trời ơi, bây giờ xum xê đó. Cho nên vấn đề chỗ này nè, mình nói vậy nè. Những cái thôn quê xưa mà không có, giờ quê nào cũng có điện thoại chạy vô. Đường dây điện thoại không có thì di động có, cắm một cái cây một cái là có di động rồi. Cho nên nó ngoại quốc nó cũng gọi qua, gọi tới, gọi lui, ngoại quốc cũng đi, cũng gọi nữa. Cho bà gì, bà hay thấy nổi quá. Bây giờ ta có cần cái gì ta gọi ra ngoại quốc rồi đó. Không phải gọi ở trong Việt Nam, gọi ngoại quốc luôn. Tự nhiên cái ngã mạng tự cao mình lên. Tự nhiên chủng tử nó có sẵn, đủ duyên cái nó phát biệt. Bây giờ mình không nó chế ngự nó chế ngự mình thôi. Cho nên nó ở đây Phật nói nhiều câu á rất là hay, là tại sao mà ở đây á thế gian dân dân phụ tử huynh đệ phu phụ thân thuộc đương tương kính ái vô tương thằng, là thế gian là phụ nữ nè, huynh đệ phu phụ là thân thuộc nè, hãy nên yêu kính nhau, tương thân tương ái với nhau, đừng có tăng tật, đừng có tật đố hả. Cho nên nó hữu vô tương thông, là người có và người không đó phải gần gũi nhau, chứ đừng có người có ở trên, người không đó ở dưới, không qua lại với nhau. Cho nên nó vô đắc tham tích, ngôn sắc thường hòa. Đừng có kiết, đừng có tham tích, là đừng có dè sẻn đó, keo kiệt đó. Rồi đừng có ngôn sắc phải thường hòa, là lời nói của mình và sắc mặt của mình phải thường hòa hoãn. Rồi mặc tương vi lệ, đừng có ở trong đó mà lệ đó là trong đó tự ti mặc cảm, hoặc thời tâm tánh hụt sở như là trong đó có thể là tránh đi và không có nhuế nộ sân giận để mà hậu thế chuyển kịch trí thành đại oán, để nó cuối cùng nó thành đại oán, oan gia trái chủ. Ở đây nó nói chúng ta nên cái câu này có mới người mới hỏi tôi, thầy làm sao khai thị cho con để con cứu ổng. Ở đây nói nhân tại ái dục thi chung, độc sanh độc tử, khổ lạc tự đương, tự đảm được, chứ không phải là mình cứu bồ đâu. Nhân người tại ái dục trong đó, tự tham đắm trong đó, độc sanh độc tử, là tự mình. Ủa? Là độc đó, là cô độc đó. Độc sanh, sanh có ai đi theo mình không? Có khi sanh đôi đó, thấy nha, sanh đôi nó ra rồi nó ở nhau 10 năm, rồi đến sau nó tương thông vậy đó, rồi nó cũng chia lìa là có. À, mời thầy ngồi, thầy ngồi trên đây rồi. À, mời thầy đóng cửa lại. Cho nên á, độc sanh, độc là cô độc đó nha, không phải là độc báo đâu mà độc nha, độc nhất vô nhị đó. Chữ độc này đó là tự mình sanh ra và tự mình chết đi. Trong đó khổ lạc tự được. Khổ hay vui là tự mình đảm được. Cùng chung gia đình như vậy đó, mà người sướng người khổ tự nó biết. Đứa thì hoan hỷ vui vẻ, đứa thì khỏe mạnh, đứa thì ốm đau, đứa thì buồn rầu. Tự nó không có, nó tới thăm mình chút, rồi nó là vui cái chuột vui nó, mình khổ là khổ của mình. Cho nên ai có nhân quả của người đó đó, không có thể nào á, đó, vô hữu, không có đại là đại diện thay thế mình, không có người nào thay thế mình trong khi hạnh phúc hay là trong khi thọ báo. Cho nên mình làm là mình chịu đó, không ai ấy, không ai thay thế mình được đâu. Phật Bồ Tát cũng không thay thế được, phải chưa? Cho nên giờ mình lo của mình đi, lo của mình rồi mai mốt mình làm Bồ Tát, làm Phật đó mới cứu độ chúng sanh và cứu nổi. Rồi á, trong đây đó là người đó, thiện ác biến hóa, truy trục sở sanh. Thiện ác đó, mình làm thiện làm ác đó, nó biến hóa. Truy là truy đuổi đó, trục là phe đó. Trong khi Thế Chiến thứ hai có phe trục đó, phe trục là Đức là Nhật gì, nó kết cấu với nhau, cho nên nó theo đuổi và kết cấu với nhau. Rồi sao? Sở sanh, nó chạy theo mình để sanh ra, mãn nghiệp nó tới. Cũng là người, là dẫn nghiệp nó dẫn mình đi. Dẫn nghiệp nó dẫn mình đi rồi đó thì mãn nghiệp. Thiện ác biến hóa, truy trục sở sanh, là chạy theo mình. Cho nên từ đó có người thông minh, người trí tuệ, người ngu đần, người tàn tật, người lành lặn. Tất cả đó là truy trục sở thành, truy đuổi theo mình. Mình đi cảnh nào cái nghiệp nó đuổi theo cái đó, gọi là mãn nghiệp. Cho nên không có hết đâu. Mà nhân quả, trong đó nhân quả ba đời không sai một mảy trần. Nên nó, mình phải để ý đó, chứ không phải làm rồi cái mình quên. Mình quên nó không quên, cái chủng tử nó vẫn ở trong tâm. Đợi khi đủ duyên là nhân duyên thì thành quả báo. Cho người nào, cho nên thì hồi xưa thì thầy nói nhân duyên quả báo, nó nhiều người không tin. Người nó nói cái nhất câu bác sĩ bị sao kỳ quá, sao mà kỳ cục nó nhỏ, nó đâu có làm gì đâu, mà sao mà tàn tật như vậy, mà sao lại có vấn nhiều vấn đề như vậy. Thì nói nó nhân quả, nó nói sao cũng không tin. Vì nhân quả nó không có hình dáng, không hình tướng, mà nó chưa làm gì. Con nít mới vậy nó chưa làm gì mà tại sao mà nó phải chịu cái tội như vậy. Nó thế cho nên nó đây đó, nhớ nha, Hòa Thượng dạy cho chúng ta để tự quy, để mà tương ưng với đức hạnh. Từ đó lời nói việc làm tương ưng với tự tánh của mình. Nhân chi sơ tánh bổn thiện, theo cái đó. Rồi trong đó dạy mình á, cảm ứng thiên, nói về nhân quả. Mà cái này nó sâu quá, lời á, lời tương lai nữa. Cho nên chúng sanh không nghĩ tới. Bây giờ chúng sanh không tin nhân quả, thấy chưa? Vì nhân quả nó đời, đời trước và trước rồi nó quên mất tiêu, rồi mới sanh ra quên tiêu. Rồi đời sau chưa tới, cho nên người ta không tin. Không tin thì thôi, bây giờ Phật Bồ Tát dạy cho mình lợi hại. Lợi hại, nó cũng không tin luôn. Biểu hút thuốc là chết, là lao phổi, có ông nào ngưng đâu. Mà nó tốn tiền, rồi biểu hút sẽ bị ung thư phổi đó, mà có ông nào bỏ đâu. Nó tăng giá, nó đánh thuế nhiều vô, càng tăng, nó càng mua, nó càng hút. Nó là, ở Mỹ cũng vậy. Ở Mỹ đó, nó không bán thuốc, rồi phải đi ra ngoại quốc á, đi ra cửa khẩu á, ra ngoài mua vô. Tại sao biết không? Nhà chế tạo sản xuất thuốc đó phải chịu chi phí y tế. Mà y tế mà ung thư kiểu đó đó mà chữa là chết, cho nên thôi không bán. Bán ngoại quốc không. Ngoại quốc nó đi mua. Ê, cái này tôi bán ngoại quốc, tôi đâu bán cho nó đâu. Nó mua nó lập nhập lậu gì kệ nó chứ tôi đâu có. Nó miệng cái nào đó. Cho nên mua thuốc ở ngoại quốc mắc lắm đó. Thuốc hút đó. Lợi hại đó nó cũng không thèm luôn. Chết sao chết. Hút vẫn hút. Thấy chúng sanh cương căn cường không? Uống vẫn uống. Bị nó nghiện rồi. Nó bị dính rồi. Cho nên uống vẫn uống. Mà mình giờ còn tỉnh tỉnh. Nói đừng hút. Mình còn biết lợi hại. Nếu đừng đánh bài là tiêu đó. Mà bây giờ ở Mỹ đó. Ai chết không? Việt Nam. Nam nữ gì cũng chết hết. Nó đặt bài tới nơi luôn. Mưa mướn ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam về hát, mua đưa vé, đưa tiền, mua mướn xe đò để đó từ ở quận Cam đó đi lên đài. Giờ nó không cần nữa, giờ nó dụ được rồi, anh tự lên anh cho tiền, có tiền anh đánh là ngon rồi đó, lần sau anh lấy tiền anh đánh. Anh đánh nên trả tiền sập hết nhà rồi đó. Rồi mà sao kiếm tiền đánh nữa. Rồi Úc đó, nó chụp hình. Nó thua quá. Mà nó cứ vô đánh hoài nó mang tiếng. Casino mang tiếng. Cho nên nó dán cái hình. Không cho ông này vô. Vậy mà cũng trốn vô đó. Thế vậy nên nó lợi hại mình không tin. Nên chúng sanh nó không có tin. Nhân quả đó là thế gian pháp. Mà Đại Thừa Phật Pháp đó là ở trên cao nữa. Từ Đại Thừa, rồi Duyên Giác, rồi A-la-hán Thanh Văn, Ba Thừa. Rồi Nhị Thừa là Bồ-Tát và Tiểu Thừa. Rồi Ngũ Thừa thêm hai thừa nữa, tụi nó không tin. Cho nên thêm cái Nhân Thiên Thừa nữa. Mà Nhân Thiên Thừa giờ tụi nó không tin. Cho lợi hại, không tin. Giờ phải ở trong đó là quả báo nhãn tiền. Đứa nào thấy rồi sợ. Thế cho nên mình ráng tin đi. Không có. Không có. Không có thể. Không phải. Chưa vãng sanh đó. Không miễn trừ nghiệp chướng ở đây đâu. Nghiệp chướng này là cái phúc nó che. Cho nó chưa lên được. Nhưng mà cây á, nó bị cháy rồi đó. Tự nhiên á, cái rừng đó, cây cối là mau lên, mọc lên, mọc ào ào lên. Mà khi có cây nó che nắng đó, mọc không nổi. Nhân quả phải tin đó. Mình thấy những cảnh giới trước mắt đó. Bây giờ thấy người đang nghèo khổ. Không phải gì đâu. Là cái quả do người ta tạo đó. Còn những người sung sướng giàu ra là cái khổ. Vì cái tinh thần, vì ái quốc, họ hưởng cái phúc báo giờ đó. Họ mình yếu này, thấy mình xưa mình ngon, mình tạo tác người ta khổ mà mình cứ nhẫn nhơ. Mình không có để ý, cho nên bây giờ mình khổ đó, nó tuần hoàn mà. Anh nữa thế kỷ trước, họ ta phải ở rừng sâu núi thẳm chiến đấu, quên thân. Rồi cảm đến cái công đức đó. Còn mình ở trong thành phố có thế có lực á, ăn uống phủ phê. Không nghĩ gì đến khổ chúng sanh. Cho nên giờ khổ. Có người sao giải phóng đó. Ông than quá trời. Than gì? Trời ơi, con cái trứng để ăn không có. Vô trong cái giải phóng vô đó. Rồi có gạo đó. Thịt trộn với bông cỏ. Vừa ăn vừa lượm đó đó. Nó cực cỏ lúa xạ đó. Vừa ăn một chén cơm. Mà một đóng bông cỏ ngồi lựa ra ăn thê thảm, để cho bo bo vô nữa, bo bo ăn không tiêu phải chịu đấy. Thì cái đó nhân quả, cho nên mình thấy người ta có thể cao sang quyền quý, đó là cái nhân của người ta gieo vì cái tinh thần đó với quốc gia. Nhưng giờ không có thì giờ cái phúc báo hưởng đó mai mốt sẽ tiêu. Còn chúng ta giờ nó khổ khổ, nó tà tà, nó bình bình, không có tạo ác quá, rồi chịu tu nữa, mai mốt nó lên. Nó lên rồi trong đó mai mốt phước nó hưởng đó, tu hành hưởng phước, treo đọa lạc. Còn bây giờ người ta là đóng góp với quốc gia dân tộc và hưởng phước. Hưởng phước mai mốt đọa đó. Mà hưởng phước gì dễ sợ lắm. Ăn trưởng lão không? Con gì lớn lớn ăn, con gì mà ngon ngon trên rừng ăn, không có ăn những cái con ở dưới thành phố nè. Con gà, con vịt, con heo dở không ăn, ăn những cái con khác. Mấy cái con khác đó là tách nó linh, ăn rùa, con rùa bự ăn mới biết ngon cái chỗ nào. Thì mà ăn con mấy con đó nó linh lắm, rùa nó chở kinh nó mới hợp. Rồi có nhiều khi con rùa vàng nữa, bắt ở đâu 10 con rùa vàng đồ quý, ăn cái này cho đã, không có ăn con treo, ăn này nó ngon lắm. Nó ở trong rừng, ở trong rừng nó ăn lá cây không à, thịt nó không có ô nhiễm. Còn lâu lâu nấu một con hổ lấy cạo ăn, còn có thì mài tơ giác uống cho nó khỏe. Vậy vì Bình Phước đó, con gái của các bà đó, thầy cái gì đó, thầy uống tê giác không? Thôi uống đâu. Trời ơi, mấy ông cứ về đây là cứ uống một con phải mài tê giác là uống đó, đâu có sao đâu. Thôi có sao đó, mai mốt tôi mọc sừng cái nó cắt sừng tôi, nó mài uống là chết. Cho nên là chúng sanh không tin nhân quả, bây giờ không tin lợi hại, mình ở đây chết á, sẽ ảnh hưởng. Thôi cho nên mấy ông quý rồi á, ở đây á, ta uống mật gấu. Trung Quốc, Việt Nam một năm sản xuất bao nhiêu tấn mật gấu đó. Mật gấu á, con gấu á, dù cho nó ngon, cái mật của nó chỉ bằng cái ly này thôi. Nếu mà nhiều nó tôi không biết, nhưng mà nhiều nó bị nó nổi tiếng về mật mà nó bự về đi, chùm về đi cũng có 200 gram à. Vậy mà người ta sản xuất đến mấy tấn một năm đó. Nuôi gấu sáng ra rút mật, không rút mật gấu mà à, cho nên nó nhu cầu quá cho nên mình chết. Mà tôi nghĩ tới người lui, tại sao con gấu nó bị khổ hỏi, tại sao nó bị khổ như vậy, tại sao thảm thương như vậy. Nghĩ lại thì thôi, thì ra anh chàng ta bắt cá, ăn bộ đồ lòng, bỏ nguyên con cá. Anh đủng đỉnh mà hay lắm, nó táp một cái là dính cá, nó ngợm một cái là dính cá, nó nghề của nó mà. Rồi ảnh nó đủng đỉnh đi lên bờ, miệng ngoạm cá, đủng đỉnh lên bờ, để cái tay dí con cá xuống, lấy cái miệng táp ngay cái bộ đồ lòng kéo ra, cá dục, ăn vậy đó ngon. Cho nên bây giờ người ta lấy bộ lòng của nó lắc của nó. Ôi, tôi thấy ai biểu đáng đợi. Nó nhân quả báo ứng rõ là chúng ta nói vậy để mà nó tin nhân quả đi. Cho nên nó hòa thượng nói, học đệ tử quy là đức hạnh. Mở nhân quả là để giữ nó. Tin nhân quả rồi đó thì không dám làm. Như ông á, Viên Liệu Phàm đó, ông ngồi trước thiền á, sư Vân Cốc, không khởi vọng niệm. Thiền sư Vân Cốc hiểu, ông tu gì sao mà giỏi quá, ngồi 3 ngày 3 đêm mà tôi không thấy ông ngồi phiền não vọng tưởng. Ông khởi lên, công phu gì mà hay quá vậy. Rồi ông cười, con đâu có công phu gì đâu. Trời ơi, ông Khổng Tiên Sinh đoán mạng của con quá chính xác rồi. Con nghĩ cũng vậy à. Con thi được vậy, bao nhiêu á, một tháng là bao nhiêu ký gạo, rồi có con như thế nào, vợ như thế nào, rồi chết như thế nào, mấy năm Tết. Ông đoán đúng chút còn nghĩ chi nữa phiền. Vân Cốc Thiền Sư biểu cười, ta biểu anh tưởng đâu anh là ông anh hùng hào kiệt, ai ngờ là phàm phu. Ông cười, sao thầy cười phàm phu? Thì ông phàm phu gì, ông chết theo đàm định mà. Mà thời xưa đó, xã hội nó an định, cho nó mạng như thế nào, nó không có trồi lên trục xuống như bây giờ, nó không biến đổi quá nhiều như vậy. Nó giữ, nó bình bình đi, như con sông đó, bình hòa nó đi, cái mạng mình nó vậy nó đi. Nên mình chuyển đổi lại, cứ dạy cho Vân Cốc Thiền Sư cải tạo phần mạng. Còn bây giờ chúng ta không những không tin mà còn cải tạo vận mạng cho mình ác hơn nữa. Còn Vân Cốc Thiền Sư giúp cho Khổng Tiên Sinh, cho Ngài Viên Liễu Phàm là cải tạo vận mạng cho tốt. Nên bây giờ mình phải nương theo đó. Từ nhân quả đó, chúng ta không dám tính toán, không dám làm ác nữa. Phần mình không có, không mong, không dám nghĩ ngợi, vì nói mạng nó vậy rồi. Mà bây giờ cái vị lại biết niệm Phật, tin niệm Phật và sửa lại cái lỗi mình công quá cách, thì nhất định vận mạng sẽ đổi tốt đẹp đó. Cho nên Ấn Tổ mới dùng cái này nè để dạy chúng sanh nè. Dùng cái gì? Dùng An Sĩ Toàn Thư, dùng tứ, nghĩa là Liễu Phàm Tứ Huấn, rồi dùng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên để dạy cho chúng ta cải tạo vận mạng, sau đó niệm Phật nắm đi lên lục. Còn không cải tạo vận mạng đó, nó không ra khỏi đường cùng, cất cánh không nổi. Phi trường đó, máy bay gì đó, nó muốn bay nó phải băng qua phi đạo, mà phi đạo băng qua chưa được đó, máy bay nó lật, máy bay nó có sự cố. Mà nếu nó bay rồi thì phi đạo không cần, mà nó chưa bay đó phải cần phi đạo đó, phải cần phương tiện, phải cần cái phụ. Mà bay rồi thì quý vị tha hồ lược, phi đạo không cần. Mình đang ở chỗ xấu nè, chỗ rừng rậm, nhưng nó phải có phi đạo mới cất cánh đó. Cho nên bây giờ mình phải làm phi đạo đó để tự quy cảm ứng thiên, rồi thập thiện nghiệp đạo để cho máy bay nó bay. Hãy tin tưởng đi, nếu dây gai nó trỗi lên mình không đi đâu được đó. Nên nó nhất định phải làm đó, phải làm một người tốt cái đó. Tứ hảo, hãy làm, hãy giữ tâm tốt, hãy nói lời tốt, hãy làm việc tốt để thành người tốt. Ấn Quang Đại Sư dạy cho ta tứ hảo đó. Rồi về đến đó không cần cao siêu thiền định giới luật gì cao cả, mà anh niệm Phật lên trong đó đủ cái này, niệm Phật lên thành trụ đó. Còn không có ở đây chết á, ở đây á, trong đó nó cứ nhất tử nhất sanh, diệt tương cố luyến, thì cứ một mình chết, một mình sanh, rồi ở trong đó cũng tự mình á cố luyến ái những cái tình cảnh, những cái cảnh giới đó, rồi á trong đó u ái kết phược, vô hữu giải thời, tham ái kiết phược đó nó kết lại. Không có một cái thời gian nào, không có một cơ hội nào để giải, vô hữu giải thời, nó cứ vậy đó. Thế cho nên mình phải ly thân cách ái. Ở trong đó tuy là cư sĩ đừng có đắm, mà ở trong đó không sao, sống tự nhiên. Sống tự nhiên trong đó là nó vốn có sẵn rồi, mà mình chấp nó cho nên nó bị kết phược. Cho nên cái này nè, nhớ nha, u ái kết phược. Mình tu là mình tu đi, còn biết thầy dạy cho con sao cứu ổng. Cứu ổng là còn ái đó. U ái đó. U bi khổ não là thương yêu đó, vẫn còn ái đó. Bây giờ sao? Nói ổng không nghe thì mình tu trước cái đã đi. Rồi về sau ổng thấy mình đó, rồi sao bả ngon quá. Rồi sao bả lúc này bả làm sao bả không có phiền, không có giận, mà bả lại nét mặt, lời nói lại nhẹ nhàng ngon lành. Bả có chiêu đó, phải như vậy mới thấm. Còn mình nói nó ngang lại. Con trai nó ngang lắm, nó bướng lắm, nói thẳng nó không nghe, mà làm á khéo khéo là nó nghe. Cho nên á mình đừng có kệ ổng, đừng có độ. Mà nói chữ độ đó là nhất định nó mở một cái màn phản từ, mà để trong đó nó từ từ nó ngấm, giống như nấu đậu đó. Cái vì mà mở lửa lớn đó là nhất định cái đậu nó sượt. Nó đang cho sôi sôi, cho nước đá, cho gì vô, cho thêm nước vô là nó sượng liền. Nấu bao giờ nó cũng không có, mà để nước từ từ cái đậu nó xanh nó ngon lắm. Mà nấu sôi cũng vậy, phải luộc đậu phộng á cho nó mềm rồi cho vô sôi thì mới ngon. Mà nấu nhanh nhanh quá cái đậu nó cứng ngắc là nó sượng. Mà sượng là anh chứa cái nào cũng được, chỉ còn cái nước đó là để riêng ra từ từ là đó. Thì bây giờ người ta cũng vậy, mình nấu quá đó, mình ép quá nó sượng, nó không thèm nữa. Kể như đời này dục đó, mà mình làm bộ mình khó riêu riêu, mình tu ngấm tu cái nó thấm đó. Từ từ người ta để ý, ai cũng có mắt có tai mà. Họ để ý sao bà này lúc này á đoan nghiêm quá, làm việc đâu vô đó quá, phải có cái gì đó. Còn về mình nói mình khuyên đó là mà, bà cứ đi nghe người ta tôi nói, rồi khi bị dụ đó, tôi đã nói bà rồi thấy chưa, không đi là nó cuốn lên rồi. Cho nên cứ mình cứ nhẹ nhẹ mà cứ bị cứ khuyên, rồi đến hồi bị ông thầy nào dụ đó, thấy chưa, nó thàm liên lụy cả, ảnh hưởng cả xã hội. Cho nên tu mình phải cảnh giác, phải tỉnh táo để đi, chứ không có đó trong đó. Ở đây nói chúng ta ái dục vinh hoa bất khả thường đạo thường bảo, những ái dục, những vinh hoa, những danh văn lợi dưỡng không thể nào giữ mãi đâu. Nó không giữ, đời này giữ được nhưng chết một cái là tan hết. Mà làm ác đó mai mốt quả báo nó tới, sợ lắm. Cái ông kia không nói tôi thầy, giờ con sợ quá, sợ thật. Con hồi xưa cũng manh mà là mối lái để cho xe tải nó đóng tiền, con đi con nộp cho ổng học công an để mà mình cũng như mình đóng thuế rồi đó, nó không có thổi. Con về nhà ổng con nộp, con sợ luôn. Cái nhà lớn, nhà dài, trong đó 5-6 phòng, mỗi một phòng có một đứa con bại liệt ở trong đó. Về đó ông thầu ông bỏ luôn, không làm, không giữ, không mai mối lấy tiền nha, cho tải đi đóng cho công an nữa, đổi ngày khác. Rồi một có một anh, một ông cũng bạn ổng, không phải ông công an, ổng tâm sự với cái ông này, anh này lái xe. Anh nói cho chú biết, anh bây giờ còn được như vậy vì anh không có ăn nhiều quá đó. Còn tụi nó ăn bây giờ tụi nó chết hết rồi. Đứa này bị bệnh, đứa kia bị bệnh, bữa này bị tật, bữa kia bị tật, chết hết rồi. Nhân quả báo ứng tơ hào không xài nữa. Rồi ở công an giao thông đó, nó dắt người nghèo không, không dắt người giàu. Người giàu có thế mà, đâu dám làm gì đâu. Mà người nghèo xinh sỏ sỏ, nó cho được 50%. Nó cho lại 40%. Nó lớn đâu có xương sỏ đâu. Cho nên nó như vậy đó, dân nó khổ, nghiệp anh lạnh. Nhớ nha, ráng nha. Ở đâu đó, rõ ràng, kinh nói rõ ràng. Bây giờ mình ở đây mình ráng cố gắng, khổ khổ vậy, ráng mà tu. Đừng có nghe cái gì hết. Phật Bồ Tát cao minh muốn giúp đỡ chúng sanh, không muốn để cho lấy danh của Ngài để mà dụ hộ chúng sanh. Cho nên những người nào xưng danh đó, đừng nghe. Xưng danh vỗ ngực đó, đừng có nghe. Phật Bồ Tát không có khoe. Nên mình ráng cố gắng nương theo trong đó mà tu. Không nói nó mai mốt cái tụi nó chạy hết đó. Phải nói nó. Bây giờ ngon ngon cái mấy tháng sau cái vắng mặt á, nửa năm sau vắng mặt cái là nó nghe nghe bùi bùi tai, bỏ hết. Mà Phật Bồ Tát nó cứu độ chúng sanh không phải dễ, cái này là dễ lắm rồi đó. Cả vũ trụ bao la làm sao kéo chúng ta ra khỏi tam thiên đại thiên thế giới nè. Một cái tam thiên đại thiên thế giới, một quốc độ của Phật đó, 1 tỷ cái hệ ngân hà. Không phải một thái dương hệ đâu. Cái tu di, núi tu di là lỗ hổng, là black hole, lỗ đen. Lỗ đen đó là cái trung tâm của hệ ngân hà. Trong hệ ngân hà đó đó, nó có khoảng 100.000 đến 200.000 hành tinh. Địa cầu là một hành tinh trong đó. Cái bờ mé này của ngân hà đến bờ mé kia đó, đi có 200.000 năm ánh sáng thôi. Ánh sáng đi 300 cây số một giây, mà nó phải mất hết 200.000 năm mới đi từ bờ này đến bờ kia. Một đơn vị thế giới của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài có 1 tỷ cái đơn vị thế giới đó. Làm sao cứu chúng ta trong một cái khung cảnh quảng đại bao la đó, mà cái vị nghe người ta nói trong đó bỏ hết. Mới tu mấy năm rồi bỏ hết, rồi chạy quăng bỏ, đốt tượng Phật, đốt hình Phật, đốt kinh điển. Đọa tới nơi đó, chúng ta không phải là tổ đơn hà đâu. Tổ đơn hà đem tượng Phật ra đốt để lấy xá lợi, độ cho thiền sư, ông chấp đò tướng. Thế, đốt. Ông kia dựng tóc gáy luôn. Dần dần trời ơi, lấy Phật ra mà đốt. Thỉnh một vị nữa xuống đốt luôn. Đốt để mà lấy xá lợi. Ông này mới phá được cái tướng chấp trước. Còn vị thiền sư con kia ngồi thiền, ngày nào cũng ngồi nghiêm chỉnh, ngon lành. Ông tổ này mới thấy, tới đó vẽ chữ, chữ Phật ngay cái cục đá đó. Ông ngồi lên đi. Ông này tôi nhắm ngồi đâu. Trời đất ơi, vậy chứ Phật bây giờ bắt tôi lên ngồi chết. Thì ông còn chấp tướng. Phật cũng phá luôn. Đó là cái thượng thượng căn mới lãnh hội nổi. Còn hạ căn, trung căn ta chịu không nổi. Tượng Phật phải đánh bóng, phải cung kính, phải thận trọng, phải sạch sẽ. Mình không phải. Đó là cho nên mình phải sống trong đó, phải thanh tịnh. Tay chân quần áo đó phải sạch sẽ, phải trang nghiêm, để vô chánh điện, để cầm kinh điển. Học sinh mẫu giáo đó phải ngăn nắp đàng hoàng. Quần áo, bảng tên, đầu tóc, móng tay phải đàng hoàng đó. Còn trung học thì khỏi. Anh làm sao làm, đại học thì khỏi cần luôn. Miễn sao anh học thôi. Nhưng mà mẫu giáo lớp tiểu học đó, thì phải làm đó. Không có ông hiệu trưởng, ông thanh tra đó, ông đứng trước cửa trường khi vô nó phải qua cái cửa đó. Đứa nào mà tóc dài, lại đây. Ông kéo lỗ tai lên, rồi ông ngoặn lên đó, đau điếng nha mày. Nhớ về cắt tóc nha con, dài lâu quá. Rồi lỗ tai đó mà ông cầm kéo lên vậy nè, nhấc cái người mình luôn, rồi còn quặn cái nữa. Là vì sao nó không dám? Nó chúng ta vậy đó. Nó không có trang nghiêm cung kính với Phật đó là đọa đó. Còn ở trên nó xong đó không cần đem hình tượng ra, đúng. Nên mình không phải cảnh giới đó, mình ráng trong đó. Ở đây cái tin nhân quả báo ứng, vinh hoa phú quý không thể nào giữ gìn được, giai đương biệt linh, tất cả phải đương là nên biệt ly nó, không có giữ được, mình cuốn hút chi, nên phải biệt ly nó. Mà biệt ly đó nó có nhiều cái dính lắm, mình đã bỏ rồi nhưng mà ý tưởng cái chấp mình vẫn còn. Bỏ cái này nó dính cái kia, mình bỏ cái ngã không thèm nó nữa nhưng mà mình vẫn giữ cái ngã, cho nên nó không phát huy được tự nhiên. Hòa thượng nó bỏ được, cho nên thân thể của ngài, cho nên trí tuệ của ngài, đức tướng của ngài là hiển hiện, Phật Bồ Tát hiển hiện. Nên phải buông. Mà buông nó hay nhất đó là tha thiết niệm Phật, tự nhiên bao nhiêu tư tưởng đó nó không còn dính nữa. Mà tư tưởng của chúng ta như thế nào, một giây tâm của chúng ta đó nó khởi lên 1.600 tỷ ý niệm trong một giây, còn hơn cái điện thoại, cái máy tính siêu máy tính, cái siêu super computer đó, nó xử lý một giây, nó xử lý 1 tỷ cái mệnh lệnh, 1 tetrahertz, chứ không phải megahertz, nó là tetrahertz. Nó có thể xử lý 1 tỷ mệnh lệnh, mà tâm của chúng ta xử lý 1.000 tỷ, ngàn lần như vậy. Còn 1.000 lần nó chưa tới đâu, chưa xong đâu. 1.000 á, 1.600 tỷ mệnh lệnh rồi gì, nó lại nhân cho 3 tam tế tướng nữa, nghiệp tướng, chuyển tướng và cảnh giới tướng xuất hiện, nhân cho 3 nữa, 4.800 tỷ của một giây cảnh giới xuất hiện. Vì khi chúng ta khởi tâm là nghiệp tướng nó xuất hiện, nghiệp tướng nó xuất hiện, nó nhờ cái chuyển tướng, cái ý niệm đó mà nó chuyển cái tư tưởng đó thành cảnh giới. Khi nó chuyển như vậy rồi đó, nó thành tựu rồi thì cảnh giới xuất hiện, cảnh giới tướng xuất hiện. Bây giờ khoa học cái chứng minh đó là năng lượng, tín hiệu và vật chất xuất hiện. Năng lượng là của vũ trụ, là nó đã khởi lên rồi, bây giờ cho tín hiệu vô, do tín hiệu vô thì nó thành tín hiệu động vật thì thành động vật, tín hiệu thực vật thì thành thực vật, tín hiệu khoáng vật thì nó thành khoáng vật. Mà động vật á, nó cho vô đó sao nó giống ổng quá, vì nó có DNA, nó vô. Cho nên mắt nó giống ổng, mũi nó giống mè, tiếng nói nó giống. Nó nghĩa là hãy mà nó giống rồi là chính xác là của ổng đó, mà nó đi ngang ngang đó là cũng của ổng đó. Ổng đi ngang 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 đó, cái chân nó giống như cầu thủ ngang ngang bang bang, rồi nó ra nó cũng bang bang bang, rồi nó đội cái nón, hay gì đội nón này, nó quay ra đây thì giống của ổng. Từ cái năng lượng đó, nó có DNA, có tín hiệu đó, nó biến thành vật chất của khoa học. Vật chất là động vật, thực vật, khoáng vật đó, vật chất xuất hiện. Trong vật chất nó có tinh thần. Hay nói cách khác đó, cái tín hiệu nó quan trọng không? Mà bây giờ Đức đó là nổi tiếng về kim loại, vì nó cho cái thông số đúng, nhiệt độ đúng, tinh chất đúng, rồi ở trong đó cái hợp chất đúng, cho nên kim loại của nó nổi tiếng thế giới. Độ bền, độ dẻo, độ dai mà sáng trong đó, nó nổi tiếng, xe nó chạy bền vì những cái sắt thép đó nó luyện tốt, không nước nào qua lại nó. Thì năng lượng cộng với tín hiệu, cộng với thông số đó, nó biến thành vật chất kim loại đó. Thấy không? Mọi vật đều do tín hiệu tạo thành đó. Chịu chưa? Thực vật phải tín hiệu tạo thành không? Hả? Thực vật đó phải tín hiệu tạo thành không? Cái chuối sim nó khác với quả chuối già. Quả chuối già nó khác với quả chuối cao. Đất cũng vậy thôi, nước cũng vậy thôi. Mà cái giống của nó là chuối sim, tín hiệu nó là chuối sim, nó là chuối sim đó. Không khi nào cái vị trồng chuối sim nó ra chuối cao đâu. Không khi nào á ổng tóc đen mở ra tóc vàng đâu. Không khi nào mũi nó tẹt mở thành mũi lỏ đâu. Nó ra nhất định có cái dáng của ổng đó. Không mắt, không mũi, không miệng thì cái dáng đi, cái tiếng nói đó y chang DNA tín hiệu đó. Đúng không nè? Thực vật, động vật rồi khoáng vật cũng vậy đó. Bây giờ làm sao? Hiểu được cái này rồi làm sao? Cái tín hiệu của mình có quan trọng không? Mình cứ phát ra cái tín hiệu này, mai mốt nó không thành Phật cũng thành Bồ Tát đó. Mà mình xen tạp vào đó là chế kim loại dở quá đó, nó thành thô không bằng kim loại tinh xảo của đức. Cho nên nhất môn thâm nhập, không hoài nghi, không xen tạp, kim loại ra tốt đó. Thế là nói cái chuyện này đó, là khoa học chứng minh rồi đó. Mà ho ngồi không biết, không có liên quan mà chúng ta liên quan nữa. À thì ra vậy. Mình cho cái tín hiệu vô, cứ A-mi-đà-phật, A-mi-đà-phật, A-mi-đà-phật. Con nhà lông không giống lông, cũng giống cánh. Nhất định có sắc tướng như Như Lai là. Nhất định có thần thông diệu dụng như Như Lai. Nhất định có trí tuệ biện tài thọ mạng như Như Lai. Không chịu tin, đánh ra tín hiệu ta bà. Cho nên nó thành vậy nè. Cứ vậy anh tin đó. Không có cứ lên đó, tuyên quang hay là nào có cây đó, cây nhiều nhiều đó, ngồi đó, ở đó mà tu. Tự nhiên hoàn cảnh môi trường đổi khác. Còn ở thành phố này đó, nó khó đổi, nó xi măng không à. Nó đổi khó. Chứ còn ở thực vật nó dễ đổi hơn. Thấy chưa? Nơi chỗ nào có đổi đó. Thế thấy làng ở trong đó nói ấy, bây giờ xanh ngon lành, cây cối ngon. Mà ở trên núi đó, trên đồi đó, cỏ nó lại xanh mà không có tưới. Cứ vậy đó. Mà cây cỏ trên rừng nó vẫn xanh. Mà xuống dưới thung lũng đó, nó vàng khe, mà nó vàng dễ sợ. Mà nó mưa nhiều hơn. Thấy chưa? Cái này này coi nè. Thấy coi coi. Chung quanh nó vậy nè. Mình coi lên đồi của mình coi sao. Nó khác không? Khác. Thôi cho nên có một tá giúp chịu tin cái này đi. Có cái xài đó, có cái hưởng đó. Còn không có, cứ chạy theo ý niệm này nè. Từ cái ý niệm nó tham sân si này, không chịu buông xả những cái đó, cứ như vậy chạy cho nó ra tùm lum là. Giờ thử nghiệm được đó. Quý vị lấy ba chén cơm, ba chén cơm để ba góc xa nhau. Cái chén này thì cái ý tưởng tốt đối với nó. Cái chén kia thì ý tưởng xấu với nó, chê nó. Còn cái chén cơm này đừng để ý đến nó. Một tuần sau nó đổi. Cái chén cơm này nó rửa ra nhưng vẫn còn thơm. Vẫn còn thơm. Giống như ở ngoài Bắc nó gọi con mẻ đó. Nó vẫn ngon, vẫn thơm. Thì cái kia đó thì nó đen, nó lên mốc, nó hôi. Còn anh chàng kia nó gần chết. Nên ý tưởng mình rất quan trọng. Ý tưởng gì? Ý niệm đó. Dễ. Tưởng là tưởng tượng. Nó thô rồi. Phải ý niệm. Một ý niệm. Chỉ niệm Phật thôi. Bảo đảm anh thành tựu. Nếu ai hiểu cái này, ai tin cái này, ai nguyện làm cái này, người nhiêu đó đủ rồi, thành tựu rồi. Kinh điển, lời pháp để giúp cho ý niệm anh chuyển qua như vậy, mà anh chịu chuyển, anh chịu tin rồi thì khỏi cần cái này, khỏi cần. Nhưng mà mình chưa chịu tin mà vẫn xen tạp, cho nên phải có kinh, có pháp để bẫy cái này lên, để trà cái kia đi, để dẹp cái nọ đó, rồi nói theo cái tư tưởng mình nó kéo về. Hòa Thượng chứng minh được đó, Ngài Hải Hiền chứng minh được đó, Ngài không có nói, Ngài biểu diễn. Mà tôi thích nhất bức hình nào không? Ngài ngồi trên mái nhà đó, và đó đuổi đuỉnh rác xuống, đuỉnh lá xuống đó, mà ngồi ở trong cái ánh đen đó. Cái hình của Ngài chỉ là ánh đen, mà cái background đó là trắng trắng đó. Ngài ngồi xa xa, xá Tây Phương. Ngài xá xá, xá Phật A-di-đà. Mà nó không phải cái hình tướng của Ngài, mà cái bóng của Ngài đó. Thấy dễ thương không? Đẹp. Ở trong đó thật là thánh thoát. Ngồi móm móm vậy, cứ xá xá về Tây Phương đó, xá xá. Tôi con làm gần hết rồi, con làm gần xong rồi đó. Con làm hết mình đó. Dặn sanh nha, rước về nha. Ngài thấy, Ngài biết, cho nên Ngài chịu làm. Chúng ta chưa thấy, chưa biết, chưa tin, không dám làm. Trước giờ ra đi, trước ngày đêm nó ra đi, chiều đó vẫn còn cuốc đất. Rồi đệ tử nói, thôi, rồi khuya rồi, Ngài nghỉ đi. Thôi, không sao đâu, ta làm không còn làm được bao nhiêu nữa đâu, không còn làm bao lâu nữa đâu, tối đó ngày bạn thành. Họ chịu bỏ cái giả mà, họ thấy được cảnh giới Phật, họ thấy được Phật A Di Đà, họ thấy được cái kết quả, cho nên ổng ngồi trên mái nhà đó. Cái nhìn đó, tôi thích cái nhìn đó.
Song song nha,
song song cho đi về nha, trời ơi, ở đây 92 năm rồi. Phật nữa mỉm cười, ráng chút, còn chút xíu nữa mà. Dạ, không nói gì biểu diễn đó, cái việc nghe, coi lại cái đó đi. Năm 40 năm ngày đã có công phu lý nhất tâm bất loạn rồi, mà Phật giao biểu diễn cho nó thấy đi, mà nó chưa không chịu tin. Người ta nói này nói kia, nói nhập Niết Bàn, khỉ mà nhập Niết Bàn. Bồ Tát chưa nhập Niết Bàn, nói chi mà phàm phu. Phật mới nhập Niết Bàn, Đại Bác Niết Bàn. Đại là lớn, quảng đại. Niết Bàn đó là viên tịch, đầy đủ năng lực, trí tuệ, thần thông, đó, đức hạnh, mà luôn luôn tịch tỉnh, đó là Đại Bác Niết Bàn. Đủ duyên nó hiện, đó là Đại Bác Niết Bàn. Phải hiểu, nói phải hiểu, chứ không phải nói bậy nói bạ rồi cũng súng ùa vô. Ồ, Niết Bàn, Niết Bàn là cái gì? Nên mình cũng không hiểu cái gì chứ. Nghe anh tao nói tôi mặt cũng hay, cũng nhận. Trời ơi, mình đó, tu kiểu đó đó, Phật Bồ Tát biểu diễn mà mình không chịu tin. Lấy ngày ngon, buông xả hết đó. Đến thời văn hóa, cách mạng văn hóa đó, nhất định không cởi y. Đầy vô trong cái đội phá rừng, vô thì vô, không cho niệm Phật, ổng niệm thầm, không cho lễ Phật, tối long con lễ, không bỏ là làm mệt mệt nhau, không rời phận sự tu hành của mình. Cho nên biểu diễn ta thấy đó, không có nói. Trăm tuổi mà Phật tử tới thăm, ổng nổi hứng. Nổi hứng gì? Anh Di Hạnh xuất hiện, già như vậy mà vẫn trẻ. Còn chúng ta bây giờ đó, mà đi leo cây vậy trời. Thôi con cứ muốn bẻ gì bẻ đi nha. Đâu có hứng nữa đâu, đâu có anh Di Hạnh nữa đâu. Còn ngài Phật tử tới thăm 100 tuổi rồi, ổng nổi hứng, tuổi trẻ vẫn lên, anh Di Hạnh vẫn lên, leo lên cây bẻ trái, bẻ trái cho tụi nó ăn. Cái kiểu, mà quý vị coi cái phim không? Trèo lên cây đó. Còn tôi kiểu này, nè, Phật tử, cây này ngon này, lên bẻ đi con, coi chừng gãy cây nha. mình đã không lên rồi còn hù tụi nó nữa. Còn ngài cho ngót trên đó, không phải đơn giản đâu, không phải thường đâu. Mà tôi lên cái cây nó vững vững thì tôi còn run nữa, sợ nó gãy không sao, nó gãy cái té là chết. Gãy mà mình leo cao một cái mà ra từ mái nhà mà bước xuống cái thang thấy thì nó dễ, mà chân vẫn còn run đó. Quý vị không tin á, lên mái nhà đi, rồi từ mái nhà bước qua cái cầu thang để leo xuống đó, thử đi. Tôi đi vào tới buổi lên nó mới thấy run. Còn á, mà nó quen thở nó lên rồi nó lên xong, còn mình không phải thở lên nó run đó. Nó chắc tay còn đi run nữa, rồi á dằn cái cầu thang, thấy chưa? Dằn cái thang coi nó vững chưa. Nó không dựng nó trở xuống cái chết đó, gãy chân đó. Mà mình thấy trong phim nó dễ phải không nè. Mình không dễ đâu. Mới bị ngày 100 tuổi mà còn leo cây đó. Biểu diễn cho chúng ta đó. Mẹ cũng là Bồ Tát. Mà sư huynh gì đó cũng là Bồ Tát. Mẹ đến hồi cải tán, cái xác đi mất tiêu rồi. Còn ba cái đinh ở trong đó. Ồ, thì ra ngài là đắc đạo. Rồi á, sư huynh đó toàn thân là xá lợi. Rồi người ta phát tâm á, thép vàng bao lại cái xác đó. Cho nên ngài cũng là cái dòng giác ngộ đó. Phật Bồ Tát biểu, nó dòng họ đó, cho nên ông biểu diễn. Chuyên niệm Phật không làm gì hết, 92 năm. Thành đó, là người chế tạo kim loại tốt đó. Không xen tạp gì hết, cứ một câu A Di Đà cho nó vô A Di Đà Phật nấu nó thành kim luôn, như kim sắc thân. Chứ thì không tin, một tháng về, một tháng tử niệm Phật coi biết liền rồi. Thấy dễ không? Phải dễ đâu, không dễ ăn đâu. Từ khi chúng ta buông xả mọi cái nó thành tựu, vì cái ý niệm nó chuyển đổi thân thể mình, cuộc đời mình, ở trong vận mạng mình đổi hết. Nó thành tựu bây giờ khoa học chứng minh đó. Nên là mình đã luyện kim, nó không ra kim. Không ra kim khí nó ra cái gì đâu á. Nó không đủ độ bền. Nó không đủ độ tinh. Cho nên nó phải đi nhập kim loại của nước ngoài. Mà sắt của mình xài hỏng ngon. Thì sao? Sắt của mình nó cũng làm. Ở Tuyên Quang gì nó làm sắt nhưng nó mà không ngon. Phải nhập sắt của Trung Quốc. Trung Quốc nó không có ngon lắm, nhưng mà cũng được, nó rẻ. Còn á, sắt của Mỹ gì đó nát quá, chịu không nổi. Cho nên nó mà sắt của Mỹ thì nó có tiêu chuẩn, mà mình á, nó nặng ký quá không dám để mua sắt Trung Quốc, còn sắt Việt Nam xài không được. Nên ở đây á, mình á, bây giờ phải rèn, phải luyện cho nó ra. Một thời gian nó ra, đủ cái nó ra đó. Cho nên ráng cố gắng. Mình làm sao? Bây giờ làm sao mà vô câu A Di Đà Phật? Mà chưa vô phải luyện. Thấy không? Chưa vô phải luyện. Mà không luyện nó không thành. Lửa thì không có. Người ta hệ thống điện nó có đầy đủ nên nóng. Còn mình đốt củi không đủ nóng. Chịu. Dễ sợ lắm. Mà rèn đó. Rèn á, sắt đó để đánh á, cái nó sắt lớn đánh nè, phải có than đá của ngoài Bắc mới rèn được. Còn than của Việt Nam ở miền Nam đó không đủ nóng, phải cái sắt, cái than đá, mỏ đá của nó gọi là than đá đó, nó cứng lắm đó. Rèn đó sắt nó mới đỏ. Còn nó mà nó than bùng rồi than gì đó lụm tùm lum đó là nó không đỏ nổi, cái miếng sắt dày và không đỏ nổi. Thì còn có than đá ngoài Bắc mới làm được. Nó là đá mà nó trong mỏ mà. Ôi, nóng dễ sợ lắm. Cho nên mình phải làm sao mà rèn trong đây. Chỉ có câu A Di Đà Phật, không có tạp chất, thì nó mới chảy ra được đó. Còn con nó dính đó, mình tưởng mình dính, không phải đâu. Bỏ cái thô này nó là dính cái tế. Cho nên vậy đó thì mình phải nhờ kinh điển, từ từ nó mới thấm vô, không có dễ đâu. Còn người nào mà công phu á, thiền căn sâu dày đó, họ vô. Cho nên chúng ta phải lấy pháp để hỗ trợ cho nó. Coi đời này nó giả đó, mà đời này á, hôm qua chúng ta chứng minh rồi đó, nó là bãi chiến trường của hai bên, bên phe ta và bên vi trùng. Tụi nó quýnh nhau suốt ngày, quýnh nhau suốt ngày. Nó từ bụng, từ ruột, rồi nó vô gan, tim gan phèo phổi, nó vô mắt, nó vô gì đó, rồi nó vô răng, vô miệng, đủ thứ hết đó. Lấy cái cây cong cong của nha sĩ đó, cào cào nó ra một chút, để lên cái máy, bực lên, rồi nó lúc nhúc trong đó đó. Dễ sợ đến hòa thượng đi chợ chữa bệnh bệnh nú lợi đó, vô đó rồi ổng lấy cái ông nha sĩ đó nổi tiếng lắm, ổng máy móc ngon lắm, ổng lấy ông cào 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 rồi ổng để lên cái là ổng chiếu lên mấy chục ngàn lần một đống luôn, nó lúc nhúc mình như con trùng, nó lúc nhúc, nó hiểu. Hòa thượng có đau không? Không có đau. Tôi đâu biết có tụi nó đây đâu. Tôi biết trong bụng tôi có, trong ruột tôi có, trong đầu tôi có. Tôi biết tụi nó, tôi nên nó đối xử nó ngon lành. Còn ở đây đâu có biết tụi nó nhiều như vậy, nó đóng căn cứ đó đâu. Đâu có biết đâu. Mà tụi tôi á hiền, trên tụi nó không có quậy, không có nhức. Cho nên hòa thượng ở đó mới chữa nú đó. Rồi sau đó đó mới giảng á Hoa Nghiêm Áo Chỉ tại đó đó, tại Đài Loan đó, một trăm mấy chục giờ đó. Anh chị vừa chữa bệnh vừa ấy luôn, ông đó cũng chữa. Thôi sao mình nó cả bài chiến trường ham gì? Không phải là những cái lỗ nó tiết ra, thấy không? Củ khiếu gì đó, bao nhiêu lỗ nó tiết ra mồ hôi, dơ, không phải. Mà giờ nó càng bộ là nó là vi trùng đó. Toàn bộ ảnh là vi trùng nữa, tế bào cũng vi trùng, rồi bộ phận này cơ quan gì tụi nó cũng hợp vô. Mà nó vô nó phá đó, cái làn da không có, cái ngân sách quốc phòng không có là tiêu đó. Thôi vậy cho nên ngày nào cũng chiến tranh thôi, giờ mình á, cái bãi chiến trường nó đừng có ham nữa, nhẹ nhẹ với nó, rồi lấy năng lực để mà chuyển A Lại Giải Thích lên. Không chuyển đó là nó kéo mình đó. Mình đang bị bát thức chuyển nè. A Lại Giải Thích đi vô trước, rồi sẽ ra sau làm chủ nhân A Lại Giải Thích đó. Rồi A Lại Giải Thích nó nhờ cái tên Mạt Thức. Ủa hôm nay không đi cắt tóc à? Không đi cắt tóc. Cho nên nó mình sống trong cái này nè. Bao nhiêu chúng sanh đó, từng lớp, từ cái lớp lớn này đến cái lớp nhỏ nuôi mình, rồi lớp nhỏ đó nó thành tế bào vi khuẩn, siêu vi khuẩn, sống nhúc nhúc trong đó đó. Cho nên giờ bỏ này rồi thăng tiến lên đi, ở đâu cũng có hết đó. Rồi nếu mà nấu nước nóng đó nó tiêu nó. Cho nên Phật nói lược nó đi, đừng nấu, nấu nó chết nó. Cho nên là muốn nấu nó lược nó ra, để cho nó ra khỏi ấy, còn có cho với sôi là nấu nó luôn. Cho nên từ bi á, Phật từ bi thì dạy cho các thầy đó, thể mang cái đẩy lọc nước, đi đâu lọc nó, đừng có uống trùng. Mà trùng lớn còn trùng nhỏ nữa, siêu vi khuẩn nữa. Thì mình đang sống vậy nè. Còn con nít nó nhỏ đó, mấy tháng đó, vi trùng không à. Tụi nó núp tay núp, còn có người dùng dính vô. rồi cái nấm vú giả đó nó cứ bú 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 hồi cái nó dính vô, rồi nó khóc á, thì đeo á, lấy cái kim băng á đeo này nè, đeo này khóc nhét vô, đến hồi nó xong rồi nhả xuống, lát nó khóc nhét vô, khi nó nhả xuống đó nó dính này nè, ôi nhiều lắm á, tại chúng ta không thấy đó, nhưng mà nhờ cái nhiễm miễn nhiễm đó, cái hệ thống phòng thủ đó cho nên tiêu diệt hết đó. Nên giờ mình sao thăng tiến, đừng có ở đây nữa, cái bãi chiến trường ở anh chị. Thế mà ho một cái là bao nhiêu con đó. Cho nên nó khi mà truyền bệnh nó ho một cái nó bắn qua bên kia vô không khí, hít được cái đó vô bị bệnh liền. Cúm đó, dịch cúm đó, mà Mỹ nó cứ mãi mà lên cuối năm đó là dịch cúm. Vì sao? Nó ho một cái nó xịt. Nó lấy đồ xịt đó, xịt nước đó, nó xịt hết cái khu này, ai vô cái đó là dính liền nè. Quý vị biết coi như cái hột nước đó, như vi trùng đó, nó nhỏ hơn nữa, là lấy cái đồ xịt nước xịt kia coi nó bay không. Nên coi nước bay tức là vi trùng bay đó. Bây giờ thôi, mình ráng cố gắng ra đó, vinh hoa đó, ái dục vinh hoa bất khả thường luận, phải giai đương biệt ly, lìa đó, không đắm chấp nó, phải có cái tâm bỏ là tu hành. Không phải tu ấy đâu, tu là buông xả, tu là buông xả, công phu của mình là buông xả đó. Đẹp cũng buông mà xấu cũng buông, chứ không phải con buông bỏ con đẹp, con vô xấu, con giữ cái xấu, phải cũng là giữ đó, mà nhất định phải rốt ráo buông xả. Trong tâm của mình, ý niệm của mình chỉ có câu A Di Đà Phật thôi, thành tựu thôi. Thiện ác báo ứng gì, rồi công đức phúc báo gì, đó là vọng tưởng, mình phải buông nó thì tự nhiên cái tự tánh xuất hiện, tự tánh Di Đà xuất hiện. Còn mình chấp vô công đức là cái vi tế, mình chấp vô phúc báo là cái thô, mình chấp vô cái ác là quá kịch liệt. Trên từng lớp bỏ, mà cuối cùng phải buông luôn. Hòa Thượng thích kinh điển, thâu thập tất cả kinh điển, văn hóa về, chứa trong đó, và cuối cùng mà nói, thôi, tôi thu góp kinh điển, kinh sách này, để cho đời sau, người nào mà sao có tu đó, có tài liệu mà tham khảo, còn tôi cũng phải bỏ luôn đó. Nếu không bỏ, mấy chục năm tu hành của tôi thành cái con gì trong sách là con mọt sách. Mọt sách á, thì nhà sang cửa rộng có điều hòa nữa, sách quý mà, nó giữ cho đẹp đẽ tốt đẹp ở trong đó mà hưởng, không giải thoát được nữa. Cho nên nhất định phải buông xả. Buông xả không phải lời nói đâu, buông xả trong ý niệm, trong tư tưởng, không phải lời nói việc làm. Lời nói việc làm vẫn là thô. Từ trong tư tưởng ý niệm buông xả hết. Nó nói khích mình, mà mình á, mình đang nhẫn, học nhẫn đó, thấy chưa? Thì mình dằn lại vẫn còn. Mà đến khi coi như gió thoảng, mây bay, là anh công phu đó. Ở ngoài á, cảnh giới gì không quan trọng, tâm ta vẫn cầu A Di Đà Phật. Ngài Hải Hiền biểu diễn cái điều này, mà ngài bài biểu diễn hay 92 năm. Cho nên nó cái nhẫn của ngài quá hay, nhẫn quá hay. Còn chúng ta không được vậy, niệm Phật nó đủ hết, đủ mọi cách nó cãi lại, niệm cái thời khóa như thế nào rồi hai bên cãi nhau, không phải phải niệm như thế này, không phải tôi nghe pháp sư niệm như thế này, không phải bây giờ mình già phải niệm như thế này, thế giờ không được phải niệm nhanh chút, không được nó bắt kịp không kịp. Cho nên đủ ý kiến trước khi niệm Phật, vô đủ ý kiến luôn, chứ mình không trung thành niệm Phật mà tư tưởng kiến giải làm đầu. Cho nên nếu cái đạo tràng nó ngon ngon, nó lâu lâu cứ y vậy làm đi, thuận đi, À, trên kia đều nói này, thầy thầy, con lên kia con niệm Phật á, nhưng người ta niệm nhỏ quá, không phải, người ta niệm chậm, còn con á, giờ theo thầy niệm nhanh 1.2, ở trên đó người ta niệm 1, thì trời ơi, thì vô đó họp với người ta đi, mình ở trong đó hòa chút, mình niệm chậm lại chút, không thua gì đâu, rồi mai mốt vậy đó, niệm nó quen thôi, miễn sao đừng có quá đổi thôi, cho nên nó cứ bị theo. Cô Lô Giang á, ngày niệm Phật đó, biết thôi, ông thọ giới, ông mặc áo rồi đó, đừng có học, đừng có tu, đừng có học quy tắc với chủ, ông ngu quá. Ông ở chùa đó mà thời khóa mỗi ngày đó, không biết tụng như thế nào, học như thế nào, không biết. Thôi thôi, ông đừng, tôi bây giờ tôi chịu xuất gia cho ông đó. Ông phải nghe lời tôi nha. Được, được. Nghe lời, miễn làm sao mà xuất gia, ở đời khổ quá rồi, ông buông xả đó, cho nên xuất gia. Ngài ở trong đó, xuất gia, rồi được rồi, xong rồi đó, xuất gia cạo đầu ra mặc cho áo rồi, bây giờ ông xuống dưới núi đó, ở mấy cái chùa, bỏ quan đó, không có ai đó, ông về đó, ông ở, rồi tôi kiếm mấy người Phật tử đó, sẽ lo cho ông, nấu ăn cho ông, thấy không, rồi đói ăn, mệt, nghỉ, khỏe niệm Phật đi nha. Dạ, xong rồi. Niệm Phật có lợi ích đó. Dạ, lợi ích gì? Không biết. Không cần biết. Vì tự tánh có đủ rồi. Cho nên họ vô cái cụp xong. Ổng niệm Phật 3 năm đứng vãng sanh. Mà niệm cách nào? Không biết. Ông sư phụ cũng không quan tâm. Cứ ở dưới đó, đói ăn, mệt nghỉ, khỏe niệm Phật đi nha. Ngon. Hồi xưa đi vá nồi đó, vừa đi vừa rao, mà xách cái gánh đó, có khi không có người, mà hồi xưa vá nồi nhôm, nồi mới đó, mua đã rẻ, còn nồi vá thì nhất định không có tiền. Người nghèo quá, người ta không có giục cái nồi đi, người ta mới vá, thì cái người đó không có tiền, làm sao mà được tiền. Có tiền đó người ta giục cái nồi đi, người ta mua nồi mới, thấy chưa? Việt Nam hồi xưa cũng có nồi nhôm, nó có giá, bây giờ hết giá rồi, thấy chưa? Cho nên đi cả ngày vậy đó mà có khi không có ăn. Bây giờ ngon quá, không có gánh gì hết, cứ đi A-mi-đà-phật thì Nam Mô A-di-đà-phật rồi đó, rồi trong đó đói á, thì có bà cụ á, trưa tới nấu ăn rồi, đã quá, ngon quá, cho nên ổng khổ làm thầy. Và ông thành thật nghe lời, nó thành tựu nó lấy giới làm thầy, giữ nội quy. Sư phụ nói đói ăn mệt khỏe, ăn mệt nghỉ khỏe niệm Phật đó, giới của ông đó, nội quy của ông đó, quy tắc của ông không vượt ra. Không cần biết gì đó, cứ đói thì ăn, mà đói thì mới ăn thôi, mà nhất định là không ăn vặt, không ăn nhiều bữa, bị ông khổ lâu rồi. Ông gánh má có nhiều khi đó, không có ăn nữa mà. Cho nên bây giờ có ăn hai bữa cũng ngon rồi. Khỏe cái niệm Phật, đâu có nghỉ đâu, ông lớn tuổi rồi. Làm việc cực khổ đâu có mà lười biếng mà giải đãi mà ngủ hoài đâu. Cho nên vẫn dùng cái công phu đó. Niệm 3 năm đứng vạn thành đó. Ông có cái thắng duyên. Thắng duyên của ông là gì? Không có ma nào tới kiếm ông hết. Ma ở dưới và ma ở trên cũng không kiếm nữa. Còn các thầy có nhiều ma tới kiếm lắm. Ma dưới ma trên gì cũng kiếm hết. Hãy mà nó có chuyện gì á, mở điện thoại thầy cho con ý kiến, nhà con nó cất hướng nào. Dạ thầy khai trương á, bây giờ ngày nào tốt hả thầy? Tuần nữa tốt đó con. Vậy thì mời thầy tới luôn nha. Được, để thầy tính. Cho nên ông mới vừa niệm Phật xong đó là có cú điện thoại. Mà giờ điện thoại đã cầm tay luôn, ngay túi luôn. Nó rung một cái. Hello. Dạ, con thầy. Lâu quá không gặp. Cho nên tâm nó loạn đó, không thể nào vô được. Anh mà luyện kim loại đó, mà cứ luyện nó gần sôi rồi tắt lửa đi nói chuyện. Để sắc lửa nói chuyện rồi á, trong đó vô mở lửa, nó lại cứ như vậy, kim khí không khi nào kết được. đúng không nè, không khi nào bảo đảm quý vị không thành. Đang chạy chảy rồi đó, cái tắt lửa đi, đi ra nói chuyện cái. Người này quan trọng mà, cho nên không có dừng được, không có, không thể bỏ được cái cú điện thoại này, đặc biệt. Nên cô Lô Giang đó, là người giá nội đó, không có ma nào tới kiếm đó. Cho nên ổng giữ được cái tâm thanh tịnh, từ đó mà tu. Không có điện thoại, mà xưa không có đầu điện thoại cầm tay, mà người nhắn cũng không có nữa. Nhắn là bây giờ có ai tới hỏi thăm cái ông này không? Ông tu sĩ này không có. Tâm định là ông đạt được định. Còn một vị nữa ngon hơn, Cụ Hành, đệ tử của Hòa Thượng Đế Nhạc, không ai, Hư Vân, đệ tử Hòa Thượng Hư Vân. Ông ngon hơn, ông chuyển phiền não thành Bồ Đề. Không có được cái hạnh phúc ở miếu hoang có người cung cấp, mà ổng làm tạp dịch khổ công trong đạo tràng. Ổng làm vừa làm hoan hỷ vui vẻ, ai nói anh rảnh lát nữa đem cái đống củi này vô bếp nha. Dạ. Rồi xong rồi thì có người khác nữa, anh xong đó gánh giùm mấy đôi nước nha, ở trên nhà bếp hết nước rồi. Dạ. Làm chưa xong nữa là coi anh phụ mẫu hồ ứng vật hoạn. Dạ. Vừa làm vừa niệm Phật, chuyển phiền não thành Bồ Đề. Còn mình á mới vừa mệt á, ê em Phong, ở cái đường trước nó ấy rồi, thầy gần về nha, cuốc cho nó nặng nha. Để nó đang làm được rồi. Rồi mới nói Hoàng thôi, ê treo lại cái biển này nha Phong, nó sẽ hình nó lập đó. Dạ được rồi ông, để tôi làm cho. Rồi ông ấy lát nữa sừng sộ lên, tụi nó hai vợ chồng nó không làm gì hết, cứ xài tàu. Thế mình đâu có vô nổi đâu, sân nó khởi lên rồi đó. Còn ngài dạ mới đang làm cái gì đó. Dạ mà ông dễ sai quá cho nên ai cũng sai ông. Chuyển phiền não thành Bồ Đề, đệ tử quy thành hoàn thiện. Mình thấy cái lỗi mình không, đó là thí dụ. Còn nó mà hai vợ chồng đứa con mà nó sai với bả nữa sai, bốn người nữa sai là mình chết mình đó, kể như hết tu đó. Thiệt mà, còn bả nữa, bà cụ nữa, hai vợ chồng đứa con nữa, nó vô đó là mình hết kể là hết tu. Phiền não quá đó, phiền não lắm đó. Cho nên đó, trong đó đến hồi đó, làm xong cái tháp rồi đó, mình vô thưa Hòa Thượng Hư Vân, phải xài Hòa Thượng thật, cái tháp sang xong rồi cho con dùng nha. Trời đất ơi, mà cái đó là thiền ngữ, là cái tháp để thờ Xá Lợi, mà để dùng đó ông này là cái gì ra. Trời ơi, thì tháp xây ra để mà dùng chứ để đó làm chi. Nói không kêu ông thôi, muốn dùng thì dùng đi. Dạ lắm đó. Dùng xong rồi đó, ông nghe lời rồi ông lấy hết vật dụng, quần áo rồi đó, bình bát gì đó dư, ông đem bán đem cho, có được chút tiền đó mua kẹo mua bánh về đãi đại chúng. Sáng hôm sau đó, thấy không, thì còn có bộ đồ thôi à, còn nhiều mà cho hết, vừa cho vừa bán hết rồi giữ chi, thấy không, khổ vậy. Mà đồ ổng mà ổng làm khổ công vậy, đồ ổng đặt cũng thèm nữa, nhưng mà có mấy cái áo lễ nó giữ sạch á, cho không cho, thấy chưa. Rồi thế sáng hôm sau á, người ta mới thấy cái tháp sáng rực, biểu cháy nhà, cháy tháp, lên chữa, thì ổng ngồi ở đó, lấy lửa tam muội đốt thân cháy ra cho không sụp xuống, mờ áo không cháy, chỉ có thân cháy thôi. Rồi tay cầm cái khánh đó, cái cán gỗ nó cháy, còn cái thân nó bằng đồng á, không cháy. Ngài á hư vân lên, hư vân lên đó, ai à, thánh lễ ba lễ, ông thật sự là hơn cả phương trưởng trụ trì pháp sự, đáng là xuất gia. Đảnh lễ ba lại xong rồi thôi, ngài đi được rồi. Nói đi được rồi thì sao, cái thân nó sụp xuống thành tro, áo quần sụp xuống, hốt tro hốt xá lợi đó, rồi lấy cái bộ đồ đó để ở trong tháp làm cái kệ thờ. Ngài đi cách này nè, tại sao? Tại vì hư vân hòa thượng đó tu thiền, đệ tử của ngài cũng tu thiền, cho nên để báo ân thầy. Thầy sao không đứng, không trồng chuối, không leo cây, ta dùng tam muội, tụi nó tu thiền có tam muội, ta biểu diễn, ta niệm Phật có tam muội, cho nó biết. Cho nên ngài dùng cái chiêu này, người niệm Phật trí tuệ đó, ngài biết dùng đúng cách đó, đúng nơi đúng chỗ đó, không phải biểu diễn thường thường. Ngài kia là định đúng mà bản sanh, còn ta là huệ, lửa ta muội là huệ, đốt thân thành xá lợi giảng sanh. Niệm Phật dễ sợ không? Dễ sợ đó. Cho nên ráng đi, mình sẽ chuyển phiền não thành bồ đề. Muốn chuyển phiền não thành bồ đề thì anh phải có trí tuệ, không phải trí thức. Cho nên khi niệm Phật đó thì chuyển bát thức thành tứ trí, trí tuệ đó. Chuyển a lại gia thức thành đại viên cảnh trí. Chuyển thức thứ bảy mạt na thức thành bình đẳng tánh trí. Chuyển thức thứ sáu là ý thức đó, phân biệt đó, tính toán so đo suy nghĩ tạo này tạo nọ đó, thành diệu quan sát trí. Và cuối cùng chuyển năm thức ở trước, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức đó, thân thức, thiệt thức đó, thành ngũ thanh sở tác trí. Chuyện đó mình không chuyển nó a lại gia thức đó, nó chuyển mình đi vô cảnh giới đó. Mà muốn chuyển thức thành trí đó thì cái vị phải tụng kinh, còn có anh chỉ có định thôi. Anh phải biết là bất liễu Phật trí, liễu là rõ đó, không hiểu rõ được Phật trí, đó là tổng cương lĩnh. Bất tư nghị trí, đó là lục ngũ căn đối diện với ngũ trần. Bất tư nghị trí, cảnh gì nó cũng thấy, cảnh gì nó cũng biết, cảnh gì nó cũng hiểu. Bất tư nghị trí, bất khả xưng trí là thức thứ sáu, phân biệt đó, cái không thể nào qua mặt nó, không thể nào nghĩ lường nó. Bất tư nghị trí rồi á, đại thừa quản trí là ở trong đó, đó là cái tự tánh thức thứ bảy, bình đẳng tánh trí đó, nó quản biến thành. Và cuối cùng là vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí, là viên đại viên cảnh trí. Không hiểu cái này, nó không hiểu, nó chuyển không chuyển thức thành trí được. Không có cái nhân này, nó không chuyển được. Mà câu A Di Đà Phật nó chỉ đưa đến ta được cái định thôi. Mà đọc cái này không hiểu, phải coi chú giải mới hiểu. Đó là cái Phật trí có năng lực thần thông đưa chúng ta từ phàm phu lên cõi thánh, đưa chúng ta thành si mê qua trí tuệ, đưa chúng ta thành sanh diệt thành niết bàn. Đó là Phật trí, bất liễu Phật trí, không tin Phật trí. Cho nên niệm Phật làm sao có năng lực độ chúng ta? Không tin Phật trí, không tin nguyện lực, không tin cảnh giới Phật. Mà giảng cái này đâu dễ đâu. giảng vậy chúng ta mới đạo quá Phật trí tới chuyển đổi mình. Rồi cái đó là thứ nhất. Thứ nhì nữa là sao? Phục hữu chúng sanh tích tập thiện căn, là chứa nhóm thiện căn, thấy không? Rồi đó, hy cầu Phật trí, phổ biến trí, vô đẳng trí, oai đức quảng đại, bất tư nghị trí, ư tự thiện căn, bất năng sanh tính. Không tin được Phật trí của mình, không tin được diệu quan sát trí của mình, không tin bình đẳng tánh trí của mình, không tin được thành sở tác trí của mình, cho nên á, ư tự thiện căn, bất năng sanh tính. Ngay cái thiện căn của mình, cái trí này đó, không có tin tưởng được. Thì là không tin tưởng là sao? Cố ư vãng sanh thanh tịnh Phật trí. Bởi vậy á, đối với vãng sanh, cố ư vãng sanh á, đối với việc vãng sanh á, thanh tịnh Phật quốc, vào cái quốc giới, quốc gia thanh tịnh đó, cái Phật quốc quan tịnh đó, ý chí do dự. Thế tu hoài mà sao nó dậm chân tại chỗ? Thế tu hoài mà không có tiếng? Thế tu hoài mà sao nó càng thói lui? Cho nên đó, ý chí do dự, vô sở chuyên cư. Lý do chỗ này mà. Rồi người ta khều một cái, nó đốt kinh sách, nó đốt tượng Phật, nó đốt hết, bỏ hình ảnh hết, nó đi hết. Ở Nghệ An, cái vấn đề chỗ này nè. Vấn đề chỗ này nè, tại chúng ta không học. Mà người học rồi đó, người thấu rồi đó, nhất định không bỏ. Chúng ta có lý luận đàng hoàng mà. Chúng ta tu đại, cho nên bỏ đại. Lấy đại rồi bỏ đại, muốn lấy nào lấy, muốn bỏ nào lấy, tự nhiên, tùy ý tự đại, không ai bắt, không ai ép, chưa vô được. Cái tính căn chưa vững bền, không thể phản sanh. Điều cần thiết nhất là tính căn, tính rồi đến nguyện, nguyện rồi đến hành. Còn này tính không có làm sao có nguyện? Nguyện không thành làm sao mà tu? Làm sao niệm Phật? Niệm hồi chán quá, không vô được công phu. Càng ngày niệm càng mỏi, càng ngày niệm càng lão đảo, càng niệm càng chán. Cứ nghe nó điều kinh hành niệm Phật là ớn da gà. Không pháp hỷ sung mạng, không nhớ, không hoan hỷ để niệm Phật, không tha thiết, không thương tiếc để niệm Phật. Bỏ rồi mình tiếc quá trời, công phu hôm nay không có. Còn mình á, hoan hỷ vui vẻ, hôm nay đỡ quá được đi đây khỏi niệm Phật, mừng rỡ để khỏi niệm Phật, mình lại điên đảo. Thế là cho nên á, vô sở nguyên do tục niệm bất tuyệt, tại vì cái tục niệm thế gian pháp không có dừng, bất tuyệt, không có dừng lại, mà thế gian pháp nó xen vào. Thấy lỗi của mình chưa? Nên cho nên nó đây nói lại câu nó đáng giá. Ở đây nói khuyên chúng ta, thì những người như vậy đó, những người tu vậy là tích tập thiện căn đó, mà ý chí do dự đó, thì chư nhân đẳng những người như đó, dĩ thử nhân duyên tuy sanh bị quốc, vì có nhân duyên niệm Phật, vì cố nhân niên mà làm thiện đó, cho nên tuy sanh bị quốc, bất năng tiền trí, vô lượng thọ sở, không tới trước được Đức Phật A Di Đà. Rồi á, đạo chỉ Phật quốc giới biên, là họ, đường của họ chỉ tới biên địa của Phật quốc thôi, giới biên. Rồi á, thất bảo thành trung, Phật bất xử nhị, là như nên á, ở trong á, trong cái thành thất bảo, ở đó vẫn đẹp, cho nên Phật bất xử nhị. Thì đối với những cái việc làm Phật sự đó, không có liên quan, họ không có cái cơ hội cúng dường làm Phật. Rồi á, trong đó sao? Thân hạnh sở tác, tâm tự thú hướng. Thì thân á, hạnh á, thân và cái hạnh của mình á, tác nhiên thế nào, thì tâm đó nó sẽ tự thú hướng lên cảnh giới đó, nó sẽ đi lên đó. thân tâm mình nghĩ cái gì, làm cái gì, thì tự nhiên ra hướng dẫn mình đến cảnh giới đó. Diệt hữu bảo trì liên hoa tự nhiên thọ thân, họ cũng được ở liên hoa, bảo trì thức bảo, ở tự nhiên thọ thân, ẩm thực khoái lạc như đao lợi thiệt, họ ăn uống như cõi trời, ư kỳ thành trung, bất năng đắc xuống, nhưng ở trong cái thành đó không có thể ra khỏi được. Sở cư xá thật đại địa, bất năng tùy ý cao đại. Nhớ, thành của họ, nhà của họ ở trên bình địa, không có thể cao, không có thể thấp, không có thể tự ý muốn làm gì làm, mà cái nhà đó giống như cái lao ngục, cái đó mà nhà lao ngục bằng vàng bằng bạc, cho nên đẹp đẽ thanh tịnh, nhưng mà không có được tự ý. Và ư ngũ bá tuế ở trong 500 năm thường bất kiến Phật, là thường không thấy được Phật, bất văn kinh pháp, không nghe được kinh pháp, bất kiến Bồ Tát, không thấy được Bồ Tát, thanh văn thánh chúng, cùng với thanh văn thánh chúng, kỳ nhân trí huệ bất minh, những người đó trí tuệ không có rõ ràng, trì kinh phục thiểu, là thọ trì kinh điển lại ít, nó tâm bất khai giải, tâm họ không có giải ngộ, không có khai mở, ý bất hoang lạc, ý của họ không có vui vẻ hoang lạc, thị cố ư bị vị chi thể thành, những người như vậy gọi là thai sắc. Chúng ta có không? Chúng ta còn hơn nữa, thân chúng ta thì ở trong uế độ, tâm chúng ta thì không thanh tịnh, ý chúng ta thì không hiểu rõ, người ta khều một cái là chạy đi, bị nhốt trong cái thân ngũ ấm này, không có thể tự ý tự tại. Muốn nghe pháp cũng không được, muốn thấy cái chùa tốt cũng không xong, muốn cái gì cũng không được. Còn hơn á, người ta về á, ở trong 500 năm, ở trong thành thất bảo, không cúng dường Phật, không phụng sự Phật, không đi cùng với Bồ Tát, chúng ta còn hơn nữa. Nó không được cái gì chứ. Còn gần với nhau thì gần gì? Gần oan gia tái chủ thì gần. Vân với người thiện, người lành, người tốt, đi mất tiêu. Pháp sư lâu lâu về nói một chút, rồi đi nữa. Còn mà hãy gặp đó, gặp ác tri thức, những người không tu, dụ dỗ dụ hoặc á, thì tới gặp liền. Còn những cái thật sự thiện tri thức không gặp, đệ tử cũng không gặp, mà sư phụ á, hòa thượng Tịnh Công cũng không được gặp nữa, khổ không? Còn ở Tây Phương Cực Lạc đó là không cho gặp Bồ Tát 500 năm, không phụng dưỡng á, cúng dường cho Phật, coi nó là khổ, cho nên gọi là thai sanh. Nhưng mà chỗ ở của họ ngon lắm, cho nên á, nếu có chúng sanh nào minh tính Phật trí, nải trí thắng trí, đoạn trừ nghi hoặc, tính kỹ thiện căn, tác chư công đức, nếu có chúng sanh nào mà rõ ràng tin được Phật trí, ngay cả thắng trí, đoạn trừ nghi hoặc, tính kỹ thiện căn, tin tưởng thiện căn của chính mình. Cái này chúng ta không tin thiện căn của chính mình, mà mình tin phiền não nghiệp chướng của chính mình, nên là không phát khởi được năng lực. Mình tin cái già nè, mình tin cái ngu nè, mình tin cái dạy của mình nè, còn tin Phật trí năng lực tối thắng nó không tin nổi. Vì mình tin nó như vậy, có như vậy, làm sao mở ra thầy? Thì giờ niệm Phật nó mở ra đó, mà không tin làm sao nó thành. Bởi vậy tính vi đạo nguyên công đức chủ, tính là mẹ của tất cả công đức. Mà không tin nó cứ ngơ ngơ, nó ngơ ngơ rồi thì nó đi ngơ ngơ, nó đi rao bà, nó đâu có đi Phật Pháp đâu. Trời già rồi, rồi may mắn tu trong đó, để về sau chuyển kiếp thành người, để về sau gặp thầy, gặp chùa mà tiếp tục tu. Còn làm Phật, làm Bồ Tát đâu có tư cách đâu, cho nên nó không phát khởi được dũng mạnh. Còn chúng ta tin rồi đó, phát khởi dũng mạnh, biết rằng nó có, thì sao? Thì nhất định tìm được. Cho nên chúng ta ở đây thấy nước trong, mình để một cục muối vô, quậy nó lên nha. Lấy nước, cái ly nước trong á, để cục muối quậy nó lên, nếm một cái mặn không, mặn thế nào, thấy muối không? Không thấy, nó tan hết rồi. Mà nếu mà muốn ngon nữa đó, quậy muối rồi mình lược đó, chứ không còn cặn nữa đó, rồi nó nếm một cái có muối không nè, thấy không? Không thấy, không thấy muối, nước vẫn trong, vẫn là nước, nhưng mà muối ngon có, thấy không thấy. Tâm của chúng ta, tánh của chúng ta cũng vậy, nó hiện ra tất cả hình tướng, nó hiện ra tất cả diệu dụng. Không có nó chúng ta không biết, mà biết nghĩa biết là có nó, có nó tìm không ra, mà tác dụng của nó vẫn có. Cho nên biết rằng trong tâm của cái vị đều có tự tánh, đều có năng lực, tìm không thấy. Mà nếu mà dùng đó thì ra, lấy cái nước đó đặt trong đó mà nấu đồ ăn thì nó có mùi mặn. Nếu cái nước đó dùng trong đó có muối đó thì nó khởi tác dụng. Bảo đảm là có đó, mà tìm là mất đó. Bây giờ phải làm sao? Bây giờ làm sao cho nó khởi tác dụng? Đó là tu đó. Mà khởi tác dụng rồi thì sao? Biết nó có, bỏ những cái vọng tưởng phân biệt, tự nhiên là tự nhiên nó sẵn có đó mà, đâu phải cho cái gì vô cho nó mặn đâu. Mà vốn sẵn có rồi, anh muốn dùng sao cho nó hợp lý thì anh dùng muối đó, nước muối đó. Anh muốn châm vô nồi nồi kho, hay là chế vô ở trong đó nồi đậu hũ, hay là cho vô nồi canh, có đó, đầy đủ đó. Nên mình tin có. Bây giờ mình sao khai mở nó ra. Phật nói ráng đi con niệm Phật đi, nó tương ưng sẽ mở nó ra. Còn anh á, con dùng cái tâm của con nó yếu quá, nó nhỏ quá, dùng không tới. Tâm thì quảng đại mà tâm con thì bé tí, con không nương nhờ quang minh trí tuệ nguyện lực của Phật, con không thể nào viên mãn được. Nên người niệm Phật á, tự nhiên nó vô đó. Tự nhiên quả niệm trong mấy năm là bà chết á, mình nói là chết, quả giảng sanh một cách hoan hỷ vui vẻ. Mà ngài Hải Hiền đó, thấy chưa, thì gần giảng sanh đó, tóc đen lại đó, có mà, tóc rồi lông mày của ổng đen lại nữa đó, biểu diễn chúng ta là đúng đó. Chứ không phải đã chết rồi biểu ông này ổng tự tại giảng sanh không ai thấy gì đó, ổng nhập niết bàn rồi chạy tùm lum tùm la trong đó. Nhưng mà tôi thấy bị những cái phim này cho người ta bắt chước đó, bắt chước không đúng, tại vì mình không có mắt, không mắt không trồng không thấy. Còn chúng ta phải phán đoán, hòa thượng nhìn cái phim đó coi 6 tiếng một ngày, giảng là cảnh giới. Đến hồi tôi nghe giảng cảnh giới tôi thấy ô, thì ra như vậy, mình nghe chưa đủ, nghe là ta ta. Hòa thượng nghe 6 tiếng nghe thấy được cảnh giới của ngài Hải Hiền. Cho nên ở trong đó gọi là Hải Hiền hòa thượng, tiêu biểu của Phật môn, giúp cho chúng ta làm sao thành tựu đó trong đời này nè. Nghe giảng lâu rồi mà không chịu làm, hòa thượng giảng 60 năm mà nó có dậm chân tại chỗ, thấy không? Dễ sợ không? Vẫn giảng mỗi ngày 4 tiếng, lúc xưa trẻ đó ngày 8 tiếng mà giảng nghe làm không làm, ngón vậy đó. Cho nên nó biểu diễn, Lưu Tử Thanh biểu diễn mới có 1 năm chưa ăn thua gì hết, tôi vẫn chưa tin. Bây giờ lấy ngài Hải Hiền ra, Phật ở trong đó giấu cái này, giấu cái chiêu này, ta nuôi con bài tốt để đó. Chưa đến giờ, vừa đến 92 năm đó, nó có quyển sách in ra chứ không phải phim, nói tỉ mỉ những lời giảng này, đã dịch ra tiếng Việt. Nghĩa là cuộc đời của ngài đã nói bằng sách tỉ mỉ, còn bằng phim thì ngắn gọn thôi. Trong sách đó nó mới nói rõ ràng. trong sách có rồi, đã in rồi, đã dịch rồi. Cho nên quý vị phải tìm, ở Việt Nam có đó, phải tìm quyển sách đó, Hải Hiền Hòa Thượng, tiêu biểu của Phật môn. Chúng ta mới thấy được cái đó, nên nó làm cái này. Bỏ cái câu A Di Đà Phật là chết đó. Bây giờ mình làm cho chính xác là thật. Mình làm cho thành tựu, mình làm cho như lý như pháp. Bây giờ nó không như lý như pháp, không khởi được tác dụng. Câu niệm Phật không khởi tác dụng. Niệm Phật á, càng ngày càng ngu. Không phải ngu là giả ngu. Tôi nói phải liều mạng làm người ngu. Đó là nó làm bộ ngu chứ không phải thiệt ngu. Mà nó là chuyện ngu thì sao? Vọng tưởng phiền não của thế gian. Người ta á, chơi nó, người ta khích bác nó, người ta dụ nó, người ta ở trong nó lường gạt nó, mà nó cứ đưa nhăn, nó nghe răng nó cười, ngu vừa quá. Nghĩa là không khởi phiền não nghiệp chướng, chúng ta gọi là ngu. Nên là ông chân tu đó, ông lấy cái lửa tam muội là trí tuệ ông đốt đó, ngu đâu. Mà ông lựa cái cách tu, làm sao cho lợi ích chúng sanh. Cách tu của ngài là gì? Lấy lửa tam muội. Tụi nó thích tam muội, tụi tu thiền thích tam muội, giờ ta phải lấy cái này độ tụi nó. Còn ngài á, của ngài á, cô Lô Giang đó, thì ngài á định thôi, chưa được tự tại, nhưng mà đứng á, vãng sanh, biết ngày giờ, biết trước. Nếu ngày mai bác ngày mai á đừng nấu cơm nha, tôi không ăn đâu. Rồi ổng đem á, ổng đi vòng vòng đi thăm người ta đó, mấy người quen đó. Rồi khi giảng sanh đó, là ổng đứng giảng sanh, tay đó cầm chắc mấy đồng tiền đó, đồng dương, mà nó dính cho. Thì ra ngài giấu mấy đồng tiền còn sót lại đó ở trong cho đó. Rồi bây giờ hôm nay là giảng sanh, biết giảng sanh, moi nó ra cầm mấy đồng tiền đó. Chị biết không? Sư phụ, xin ngài từ bi làm hậu sự cho con. Thế sao không? Chứ mà để tiền đó, nó để bàn được rồi. Rồi ngài á, giúp con đi bố thí nó, không phải cầm đồng tiền trong tay. Ngài làm sao giúp con làm hậu sự, con xin tri ân ngài. Biết đó, giải quyết rõ ràng minh bạch đó, thật khôn đó, khôn quá trời, làm bộ dấu ngu đó. Bởi vì chúng ta khôn quá cho nên nó là ngu thiệt, còn người ta ngu quá cho nên nó là thông minh thiệt, người ta trí tuệ thiệt, không khởi vọng tưởng. Nên ráng nghĩ ba ngày ba đêm, ngày Oanh Kha làm việc đó. Anh Khoa là tăng và tăng phá giới, cho nên nhất định phải gặp mặt Diêm Vương, chứ không có chuyện là nên nhờ cứu bồ. Cứu bồ không cứu sao? Thế là cho cái chuyện á, vãng sanh á, lúc đó ngài mới thấm thía ba ngày ba đêm, không ăn không uống không ngủ, niệm Phật cảm ứng Phật thôi. Nên chúng ta phải ráng cố gắng. Đời này vãng sanh, nhớ nha, làm lính phục vụ, đừng làm sĩ quan sai khiếp. Phục vụ chúng sanh, chúng sanh có tu á, phục vụ, hãy cứ phục vụ nha, nó cứ sai gì phục vụ Bồ Tát á, ứng hiện đó. Còn mình cứ phục vụ, mình có tăng phúc báo công đức, thấy chưa? Đừng có phiền não khởi lên, ngu đi, kệ nó, giờ dạy đi. Ở nhà ai nói gì nói kệ, ở nó ổng á, mà ổng mở cái niệm Phật đường, bây giờ ổng ngu quá. Bị gái tu mà ổng cứ cười cười nó làm, cắm đầu làm, không biết nó bỏ bùa cho ăn ngải gì đâu, kệ nó. Thế gian mà Phật hiểu mình, mình vẫn hoan hỷ vui vẻ niệm Phật. Nhớ nha, đó là có phiền não đó, nó nhiều chiêu lắm nha. Đó là tôi thí dụ một vài chiêu thôi, thấy chưa? Chứ không phải dễ đâu. Nó mà vui đó thì phát Bồ Đề Tâm, hoan hỷ lắm. Mà có chuyện đụng chuyện rồi đó là nó phát á, Bồ Đề Cai. Cho nên nó vốn dĩ vậy đó. Ừ, mà vui vui nhá, phát bồ đề tâm làm nó đủ thứ. Mình hồi có chuyện rồi đó, là lên lên những đông người đó, là bồ đề gai xuất hiện đó. Nên chúng ta phải nhớ, phải thiệt bồ đề, tâm bồ đề. Tâm bồ đề khó lắm đó. Nghe cái phẩm 24 đến 25, ok? Thấy không? Ở trong đó, tam bối vãng sanh với chánh nhân vãng sanh nói rõ về bồ đề tâm, ok? Rồi nghe, duyệt lại chú giải. Ở trong 10 nguyện môn, ở trong 10 cái cương lĩnh tu hành của Kinh Vô Lượng Thọ, người thập huyền môn trong đó, và ở trong đó còn coi lại phẩm số 24-25 nói rõ về pháp Bồ Đề Tâm. Nên mình không có pháp Bồ Đề Tâm khó vô đó. Mà các cụ đó thì phát được Bồ Đề Tâm thì sao? Già rồi, không ham nữa. Ly thế gian khổ, nguyện vãng sanh, cho nên là tha thiết như đó, phát được cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn bây giờ chúng ta đang phân vân phân biệt đối với ta bà, nửa lấy nửa bỏ, cho nên cứ vướng hoài. Bỏ xuống rồi thì sẽ tiếc quá, lấy nó lên, cứ vậy làm hoài. Còn già đó, dở quá rồi, thôi kệ nó, bỏ đi, không tiếc nữa, thành tựu. Họ đủ cái tư cách đó. Mà bà già đó, mà ngon quá đó, mà có điện thoại cầm tay, mà được đi máy bay rồi đó, rồi đi ra nước ngoài, đi du lịch nữa đó, hết tụ. Mà bà già quê đó, cái vòng vòng ở ruộng vườn với lại cái lũy tre xanh của mình đó, mới tu được đó. Mình bị đi, bị ô nhiễm rồi. Bây giờ các bà đi ngon lắm, mà các bà đi ra ngoại quốc đó dễ hơn các thanh niên. Nên nó bảo lãnh nó qua 3 tháng, 6 tháng, nó ngon, cực vậy. Chứ mà được đi ngoại quốc, hồi xưa chưa đi được lên thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ được đi ngoại quốc chứ là bả le về trong đó là nói tới tấp. Bà ở ngoại quốc nó sao? Đường rộng lắm, rồi xe cộ sao? Êm lắm, mát lắm. Mà ai vô đó rồi mới thấy chán lắm. Con mới hồi vô nó ngon lắm, thấy chưa? Xe con ngon không à, đường lớn không à, đường 6 lần, mỗi bên 6 lần, mỗi bên 9 lần. Vĩ đại hùng vĩ, vô nó chết. Vậy cho nên nó về cái khoe, thì ai nói, khoe nói viên thuyên, niệm Phật hết niệm Phật. Hưởng được cái phước đó rồi chết. Cho nên đó, mấy người bà cụ xưa đó phát được tâm Bồ Đề. Mấy bà cụ nay đó phải nghe pháp thì mới phát được tâm Bồ Đề. Thấy không? Còn trẻ nó phải nghe pháp để mà trừ phiền não chướng ngại, thì từ đó niệm Phật mới vô được. Thấy không? Kính bạch sư phụ, con rất chán ta bà. Mỗi ngày vì cuộc sống phải lo buôn bán rồi lo gia đình, con thì ao ước muốn được tu, nhưng khi ra ngoài cộng tu liệt thì càng chán hơn. Vì những người được gọi là liên hữu đồng tu toàn là đống người tật đổ. Ê, nói chữ này là chết đó. Phải là lễ kính chư Phật đó, chứ không phải một đống đâu. Một đống là mình thành đống luôn đó. Đống đó, đống này đó. Mình đó, kinh cung kính đó, trong đó lễ kính đó, khiêm hòa đó, thì người ta đóng mình đó, là trên, không phải đống đâu. Ok. Cho nên nói vậy đó, là nhìn cái xấu của chúng sanh, tức tâm ta xấu. Nhìn được cái thiện, cái tốt của chúng sanh, tức tâm ta thiện, ta tốt. Nhìn được cái tánh giác của chúng sanh, tức là quý vị là Phật Bồ Tát. Kế. Còn quý vị nhìn đó, cái cách này, nói chuyện này đó, thì á, cá bè một lứa đó. Tâm quý vị vẫn là phân biệt, vẫn là chấp chứ. Bệnh nó vẫn lan đó. Thế chứ không có lo bệnh mình. Bệnh mình cũng là, thấy không? Cũng là tật đố cũng là thị phi, cũng là tranh đấu đó. Đúng không? Bị tâm của mình là tật đố, thị phi, tranh đấu. Cho nên nhìn ai cũng tật đố, thị phi, tranh đấu. Ai cũng là một đống hết. Con cũng một đống của con luôn. Cho nên nó không nói cái này ra đó, là cái gì đống này đống kia nó đấu nhau đó. Nên đống này nó ngon nó nói lên, mà đống này chưa ngon bằng đống kia đâu. Đống nó vẫn là chưa ngon đó. Phải là thăng tiến lên, phải là cuộc sống thanh cao lên, cao thượng lên thì chúng ta mới ra khỏi cái đống. Còn có phần đống, đống này đấu với đống kia đó. Rồi á, con thấy mình lại càng buồn, chán nản thêm. Vậy là con chưa có công phu, con không thèm công phu, con không muốn công phu, mà con chỉ muốn đời tươi đẹp như hoa. Đâu có chuyện đó. Con muốn đời đó tươi thắm như hoa, xanh rờn như rừng, trong đó núi non. Con chán lắm, vì thế hoàn cảnh môi trường nó chán vô cùng. Con không chịu đổi, rừng rúa vườn làm sao đổi. Nó biến thành cỏ gai, gai gốc hết. Cho nên mình đầu mình cả một đống toàn là gai gốc, thị phi trong đó. Cho nên nhìn ra biến thành gai gốc hết. Tu là mình tu đó, dọn là mình dọn. Người ta không dọn kệ họ, đó là việc của người ta. Nhưng mà khi mình dọn đó, hoàn cảnh môi trường nó đẹp hơn. Người ta, mình ảnh hưởng người ta, người ta thấy mình dọn, nó cũng phải đặt dọn đó. Lẽ ở tu ông ba nó ốc á, mình chề đó là cái khu học viện đó, giá nhà nó tăng, nó không bán được. Bây giờ nó sửa, nó sơn, nó sơn lại lâu lâu nó bán. Hồi xưa tôi mua có 90 à, giờ 200, 300. Rồi giờ người ta không bán nên người ta sửa lại nhà, nhà đẹp hơn. Cho nên tránh báo chuyển y báo, tụi nó bắt trước nó làm lại. Nó làm lại sao có lợi cho nó. Nhà nó tăng cao, nó không chịu ở đây, nó bán cái đó ra kia, mua miếng đất lớn để mình dư dư mở tiền ra đó ở. Nó thấy hay, mình làm hay, mình bỏ tiền ra đó, xây dựng cái đó tốt rồi đó. Ở chung quanh nó không bán. Rồi nó đòi giá, nó mà nó ngon nó sửa lại. Nó sửa lại nó tăng giá gấp đôi, nó bán. Bây giờ đứa nào nó bán nó càng ngày càng tăng, nó không bán nữa. Mà nó chịu không nổi đó, nó bán đi để ra ngoài mua ngon hơn. Cho nên giờ ở châu Trung Ba giờ nổi thằng ngon lắm á. Đứa giờ nó mọc lên cái phi trường trong cái thành phố đó. Thì thấy người ta tới rồi, cho nên mai mốt ở Đài Loan, Mã Lai đó, nó bay thẳng tới đó luôn, khỏi qua thành phố Brisbane. Đó, nó nổi tiếng. Cho nên mình chuyển là nó chuyển đó. Mình không chuyển, không chuyển được. Con chỉ muốn tu để về với Phật thôi. Thưa Pháp Sư, con cảm thấy chán nản quá, chán nản quá. Chán nản quá mà cứ ngồi than vậy đó, làm sao mà thành? Mình phải làm sao lạc quan chút thì mới thành. Phải hoan hỷ vui vẻ. Thấy trong lớp Phật nó hoan hỷ vui vẻ. Mà là người niệm Phật mà chán đời kiểu này là chết rồi. Rồi thanh tịnh quan đâu, hoan hỷ quan đâu, thường chiếu quan đâu, siêu nhật nguyệt quan đâu, bất tư nghì quan đâu, thường chiếu quan đâu. Trời ơi, bao nhiêu quan minh đi đoạt tiêu á. Con chán nản, càng chán nản. Con chán đời, càng chán đời. Mà tu á, con thấy không có tiến bộ, cho nên con càng chán nữa. Không biết cách nào giải thoát, thôi tự tử đi. Tình tù, tù, anh chị, tình tù tu tự tử. Cái chữ tê không đó. Cuối cùng đi cái này nè. Hả, chuyện rồi. Tu phải hoan hỷ vui vẻ, phải lạc quan yêu đời. Nếu mà buồn đó, Nam Mô Hoan Hỷ Quan Như Lai. Nếu mà tối tâm, Nam Mô Thường Chiếu Quan Như Lai. Nếu mà ô nhiễm, Nam Mô Thanh Tịnh Quan Như Lai. Nếu mà trong đó mà khó khăn quá, Nam Mô Siêu Nhật Nguyệt Quan Như Lai. Mà mấy cái Như Lai nó đi mất tiêu rồi, bây giờ chán nản, buồn rầu, yếm thế là bỏ để mà lạc quan, chứ yếm thế để mình chán đời đâu. Trời ơi, tu mà chán đời kiểu này chắc chết là Phật chứ, nó đưa cái mình lên mà sao mà nó mặt nó bây giờ nó đang thui à, nói gì đó toàn là ở Mỹ nó gọi là negative, toàn là phủ định đó, nghĩa là không có lạc quan, không có tiến lên, mà toàn là bi quan, toàn là chán nản, là nó là trừ chứ không phải với cộng, cộng là positive, thấy chưa, mà trừ là negative. Và sao trong tâm á bây giờ nó âm quá, nó từ quá, xin pháp sư cho con lời khuyên, đổi đi. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, đúng không? Người vui cảnh cũng thấy vui. Cho nên nó lạc quan yêu đời, cảnh giới hoàn toàn lạc quan yêu đời, nhưng mà không đắm chấp nữa, lìa thế gian pháp. Ok, chứ mà tu gì đâu mà bi quan chán đời. Phật cho nó trời nó chết rồi, nó gần chết rồi mà nó mình tu giờ nó mau chết hơn nữa, mà nó tìm cái giải thoát này cái kiểu này chết đó, nên ráng nha Bồ Tát, mình tu phải phải nhớ đọc á, nhớ đọc cái chú giải đó, nghe không? Chú giải nói về đệ thập nhị là quang minh biến chiếu, đệ thập nhị thế sao nói về cái quang minh này ha, quang minh biến chiếu đệ thập nhị, 12 quang minh này, 12 quang minh này coi không được, không hiểu thì lật chú giải ra, thấy chưa, lật chú giải ra phẩm số 12. Ok, phải tìm hết, phải đúng không? Cái này á, in rẻ tiền cho nên chữ mờ quá, chưa đủ tiền cho nên cho mực ít, nhiêu đó mực đủ tiền rồi, thấy không? Còn bên kia nó đen, ở này giấy mỏng cũng không đủ tiền, giấy không có dày, đúng chưa? Tôi bị la hoài thế này, ông Cường không có nói thầy cho cái gì linh tinh lang bạc kinh Phật mà cứ trả giả. Ổng cái nhà tôi không bính không à. Đây quang minh viễn chiếu của ngài, trong đó cái kệ của ngài Đàm Loan đó, đại sư Đàm Loan á, ngài là Bồ Tát chứ không phải thường đâu, cho nên nó trong đó ngài á, ngài đặt cái thể quá là hay. Trong đây Đàm Loan đại sư viết về vô lượng quang Phật, trí huệ quang minh bất khả lượng, cố Phật hữu hiệu vô lượng quang. Vô lượng quang đó là trí tuệ, nó biến chiếu tất cả, nó phá hết tất cả chướng ngại, cho nên nó trong đó trí huệ vô biên đó, vô biên á, trí huệ vô biên, trí huệ quang minh bất khả lượng, cho nên Phật hiệu là vô lượng quang, hữu lượng chư tướng mong Phật hiển, thị cố khể thủ chân thật minh. Hữu lượng là vật chất chúng ta thấy đó, mong rằng quang minh trí huệ chiếu tới để nói nhất thiết vạn pháp vô là không, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như vậy. Mong những cái tướng vạn vật có hữu này, mong Phật chiếu tới để mà nó hiển ra, phá đi những cái chấp trước của chúng ta. Cho nên nó gọi là vô lượng quang, chiếu soi hết tất cả trí tuệ cho chúng sanh. Rồi á, ngài á, lại nói đến á, cái câu là vô biên quang là giải thoát quang luân vô hạn tế, cố Phật hữu hiệu vô biên quang, mong quang xuất giả ly hữu vô, thị cố khể thủ bình đẳng giác. Cho nên nó đây á, nên dùng cái này để giải, chúng ta giải thoát á, thì nó sẽ biến thành vô biên. Còn bây giờ chúng ta có chấp trước nên trí tuệ quang minh của chúng ta bị chướng ngại. Cho nên Ngài dùng cái chữ giải thoát để hiển dương được cái vô biên quang. Vì nó giải thoát, không có biên cương biên kế, không có chấp trước, cho nên gọi là vô biên quang, gọi là giải thoát quang. Còn cái hoan hỷ quang, Ngài á, vô á, thanh tịnh quang nè, đó, trong á, thanh tịnh quang đó, đạo quang minh lãng sắc viên siêu tuyệt, cố Phật hữu hiệu thanh tịnh quang, nhất mong quang chiếu tội cấu trừ, giai đắc giải thoát cố đảnh lệ. Cho nên á, tất cả những hắc ám, tất cả những tội trừ, mình mong cái quang minh này tôi thanh tịnh quang tới. Mà không có thanh tịnh quang đó, tội chướng không tiêu trừ nữa. Thế nên ở đây Ngài tán thán là đạo quang minh lãng sắc, một đạo á, hào quang, đạo quang minh rạng ngời, sắc tiêu á, siêu tuyệt, cho nên Phật hiệu là thanh tịnh quang. Mong rằng quang chiếu tội chướng trừ, cho nên á, Phật hiệu là thanh tịnh quang. Khi thanh tịnh quang chiếu lên đó thì tội tư chướng của chúng ta sẽ tiêu trừ. Mà muốn tội chướng tiêu trừ đó, tâm chúng ta thanh tịnh không nghĩ đến nó, tội nghiệp cũng không nghĩ, có nghĩ ăn năn hối hận hối cải đó thì đó là tâm không thanh tịnh. Cho nên á, viên mãn làm sao cho tâm không tịnh thì tội chướng tiêu trừ, mới vậy gọi là thanh tịnh quang. Thôi khi niệm Phật mình tương ưng những cái bài kệ này nè, thì tự nhiên á, hoan hỷ vui vẻ, cảm thấy nghiệp chướng tiêu trừ. Còn á, ấp đầy âu lo, phiền não, phân biệt, á, trong đó ân hận, trong đó sám, á, hối, ăn năn đó, thì đầy nhóc phiền não, tội chướng không tiêu trừ. Tu từ gốc đó, tất cả là giả. Tại sao mình lại chấp cái giả để nó khổ? Cho nên mong rằng á, quang minh chiếu, tội tướng tiêu trừ. Cho nên Phật hiệu là thanh tịnh quang. Một cái đạo quang minh rạng ngời đó, nó chiếu lên trong đó, không còn á, nghĩ tưởng sằng bậy nữa. Rồi mong rằng quang minh chiếu tới, tội chướng tiêu trừ. Còn mình không có tư tưởng ý niệm này, mình á, lại có ý niệm ăn năn hối hận. Không phải là không ăn năn hối hận, mà thật sự ăn năn hối hận đó là hậu vô tái tạo. Đừng nghĩ nó nữa, là nó thật sự sám hối. Còn nghĩ nó, nghĩ tốt cũng chết, mà nghĩ xấu chỉ sơ sơ bề mặt thôi, mà cái gốc vẫn chưa được. Ok nhé. Cho nên khi niệm Phật tương ưng cái hiệu, bao nhiêu tội chướng, bao nhiêu á, cái chướng ngại phiền não nó tiêu hết, thì đạt được cái thanh tịnh. Rồi vậy ha, nhớ nha, vướng mắc cái gì. Cái này á, oan gia trái chủ, nó quýnh không được đường này, nó quýnh đường khác, nó quýnh không vô chánh diện của mình, nó quýnh người thân, mà nó quýnh nhau đó, bắn tướng không được, nó bắn lính rồi mình thấy sợ quá, mình rút lui thua. Cho nên cái vấn đề á, là không đánh được mình, đánh bả rồi nó kéo á, oan gia trái chủ, nó giả là bố. Oan gia trái chủ nó giả Phật còn được, mà bố không xong được. Cho nên nó bả tà tà, bả không về tu, bả đâu có sáng suốt đâu. Cho nên nó giả, kêu nó ở nhà nha, không có là chết đó nha, bà biết tôi khổ, bà ở nhà phải đắp tương nha, nói được không? Được đó, tôi biết có đó, tôi chơi cờ chơi đồng, hồi xưa nhỏ mười mấy tuổi, mười mấy tuổi, tôi chơi cờ, tôi giấu tụi nó nói nó trả lời đúng đó, trong bốn người tu, bốn người đã chơi cờ, Người nào có ở trong hiện trường là nó biết đó. Hỏi chuyện gì mà bốn người đâu biết là anh trả lời đúng đó. Cho anh trả lời đúng đó, tôi làm bộ tôi quậy, tôi đặt vô cái chữ khác. Thấy không? Lát nữa nó lại không chịu, nó vô chữ đó, rồi tôi cho nó vô. Tôi vô tôi quậy nữa, nó vô chữ khác. Tôi biết nó nói cái gì. Tôi không cho, tôi bị nó, tôi hỏi, người ta hỏi cái chuyện của tôi mà. Tôi không cho, tôi biết. Mà nó đến chữ đó tôi biết đúng là tôi quậy qua chỗ khác cho mày ra 2 tháng. Vì sao tôi không có chơi nữa? Tôi sợ quá chết rồi, không cần đọc thơ nó cũng vô nữa. Hồi xưa đọc một bài mấy nó vô, thế qua hôm sau đọc nửa bài nó vô, qua hôm sau mới khởi lên nó vô liền. Mà chơi đến 1-2 giờ sáng tôi biết thật chết rồi. Mình tôi cứ này mở trên chùa cái ông thầy ông cứ lấy nó ra ông quất. Ông nó tụng kinh đeo cho nó đội mỏ, rồi sau lấy sau chuỗi quất nó, rồi mai mốt mình chắc cũng vậy, tin bỏ luôn. Mà bà tiên lên đó, tiên lên biết thiên thiện giả, ma đó nó có tha tâm thông gật. Mình chưa nói là mình lên đạo tràng, mình tu, mình mới khởi tâm là này biết, chỗ này à, ra tay đi, nó sắp sửa nó móng. Manh mông nó lên đạo tràng rồi đó. Cho nên phá. Bây giờ mình không kiên quyết tu đó là thua đó. Mà mình chịu thua bởi vì nó không đánh được mình được. Mình kiên quyết đó mà, bỏ hết. Nhưng mà cái ái vẫn chưa bỏ. Cái ái với gia đình vẫn chưa bỏ. Cho nên nó đánh được. Mình biết nó đánh được cái chiêu này rồi, nó giữ cái chiêu này. Mới vừa khởi tâm một cái, ê nó khởi tâm kìa, không sao, chuyện nhỏ. Cho bà cứ đau, ho sù sụ là nó ở nhà thôi. Bây giờ mình phải tìm cách nào khéo léo. Trong bây giờ nó giữ được rồi, nó lấy được cái yếu điểm của bà với mình rồi. Đấy chứ, mình chưa kiên quyết hết. Cho nó bắn. Mà mình không tu mà ở nhà chơi chơi, không sao hết. Chưa coi, mà mình nó khởi tâm một cái là nó báo động liền. Cho nên bây giờ phải giải quyết làm sao cho nó thuận lợi. Mà không phải ổng đâu, không phải ba đâu, mà đứa nào đó. Thấy không? Cho nên nó phá mình bây giờ oan gia trái chủ mình nó nổi rồi đó. Mà chưa có oai đức quấy, chưa có công đức quấy. Cho nên không phá được. Mỗi người trường hợp, ai tu thiệt rồi cũng đều bị đánh hết. Nhưng mà phải kiên dũng, nhẫn nại, nhẫn nhục mà tiến lên. Không có được thua, thua là rồi đó. Ok. Cho nên bây giờ phải coi tính toán sao. Mỗi người một cái, mỗi người vấn đề, nhưng mà thầy nói chung vậy đó. Làm sao mình giải quyết, phải giải quyết đó. Không giải quyết nó giải quyết mình đó. Đến hồi lớn lên rồi đó, mình hết lực, hết tu, biểu rồi, tao bó tay nó rồi. Khỏi rồi, nó không chạy đâu rồi. Giờ nó hết sức rồi, nó yếu rồi, nó không còn dùng dãy nào. Tôi biết mà, cho nên nó đáng mình phải liều mạng một đời này, phải cầu Phật, phải oan gia trái chủ, lấy cái bài của Hòa Thượng Tịnh Không đó, oan gia trái chủ tha thiết tùng. Ở ngoài Bắc, ở Mỹ đó, cái ông đó hồi xưa gia đình 2 vợ chồng bán rượu, bán rượu là tội. Không bán rượu mà rượu cũng ở Mỹ, cái nhà nguyên cái nhà rượu bán là tới rồi giờ cũng bỏ buôn, không sang được cũng bỏ luôn, buôn hết rồi cũng về cũng tu rồi á. Mà ông cũng hay à. Hồi xưa đi biểu tình không à, rồi sau tu kinh tu rồi cố gắng uống thuốc rồi ông chữa, năm sau nó đoàn kiên gan đi, kiên cường đi trong đó. Hồi đến hồi tôi về trong đó nó vẫn còn đánh rồi, cái nó đau quá, con điên vòng đau quá, con á đi ở ngoài không sao mà vô chánh điện á con đi một vòng là đau quá thốn quá, thì giờ thầy cứu con á, con chết, con không đi kinh hành được con chết, là con biết tụi nó đang đợi. Thế là biểu thôi lấy cái bài á, hồi hướng của Hòa Thượng Tịnh Không đó, sám hối, cố sám hối. Rồi đến cuối tuần á, thầy đi đến Santana đó, quận Cam đó, làm pháp hội đi theo để hồi hướng, thấy không? Để nhờ cái lực đó nó hồi hướng. Cái 3 ngày sau nó biểu ổng lên rồi, thầy con đi nữa. Sao vậy? Dạ giờ đỡ rồi. Con cũng không muốn đi, nhưng mà bị nó dạy nó con nó mới theo để hồi hướng. Bây giờ nó đỡ rồi. Không đỡ rồi thì ở nhà đi làm gì nữa. Ở nhà không tu. Mà ông tu á là kiên trì tu đó. Không có bỏ đó. Tụi nó còn đi á, nó ra nó nghỉ. Ổng đi được là ổng vẫn đi đó. Ông tu trong đó mà chiều ra nghe pháp xong rồi chui kẹt cả 9 giờ 10 giờ. 9 10 giờ đêm. Không bỏ thời khóa. Thời khóa vậy còn cho thêm. Cho thêm vô chứ không có lấy bớt ra. Rồi ổng tha thiết lễ Phật. Rồi sau đó trưa tới đó ăn cơm đó, người ta ăn để vô ăn cơm. Ổng ra ngoài lễ Quan Âm cái đã. 10 15 phút sau đó mới vô. Cho nên giờ ổng đi đi ở ngoài thì cà nhắc. Đi kinh hành ở trong thì không có vấn đề. Mà cái năng lực phát ra, mặt ổng lại lại sáng ra. Bụng ổng lại xẹp. Hồi xưa ổng mang cái bụng đi cái chụp hình đi cà nhắc. Nên lê lê rồi đi chụp hình tôi đem cái bụng ra. Giờ cái bụng xẹp. Ông bận đồ đồ tu đó cho nên nó càng xẹp hơn. Hồi xưa ổng bận đồ sư viên mang cái diện địch nó cái bụng nó còn ló ra nữa. Cho nên bây giờ bận cái áo bạc hò vậy đó nên đỡ. Cho nên thầy thấy rõ đều là nhân quả. Và nếu mình tu Phật gia trì mình, còn không mình không cố gắng kiên quyết đó, Phật chưa thể gia trì. Cái ông kia cũng vậy. Mà ông đang làm trong sở, cái đèn nó rớt xuống cụp đứt cái gân vậy đó. Ông phải mổ bên đây 8 tiếng, bên này kia 8 tiếng, nối vô cái đường khác. Cái đường đại lộ này đó bị sập rồi, cho nó đi đường vòng. Nối cái đường vậy đi đường vòng rồi đó. Nối cái đường nhỏ vô. Mà ổng mấy năm á, ổng mới đứng lên chút, không bằng ông này. Cái nghiệp của ông này nó nặng hơn mà ổng không kiên quyết, ổng tu sen tạp. Con kia ổng bỏ, ổng tu mới. Mới tu mấy năm mà ổng điên quan cụp một cái, tôi nói, bà ơi bà, ổng qua mặt rồi đó. Vợ của ổng đó, qua mặt rồi. Nói với bà, đó, tu không nổi. Vô tụng kinh đó là bị ngủ gục. Nghiệp chướng nặng quá. Không ổng vượt qua được. Cho nên ráng cái tâm của mình tha thiết. Thì Phật sẽ gia trì để giải quyết vấn đề cho mình. Mình không có phải là mất cái chữ hiếu, nhưng mà cũng không có thể mất con đường vạn sanh. Quan trọng hơn, phải lấy cho cái phương tiện đó mà vượt qua, từ đó cảm ứng. Còn không có đó là mình bị thua đó. Nó sao tôi biết oan gia không? Ông mới định đi đạo tràng là tụi nó dứt liền. Ông mới định đi cái là dứt liền. Nó đọc được tư tưởng của ông. Mà ma nhập đó nó dễ sợ lắm. Mình nó đang bàn đây nhà anh con đó, có em con nó bị nhập thì sao? Ôi vậy nó kéo nó đến đạo tràng á. Đạo tràng đi, chỗ giảng pháp, chỗ chuyên niệm đi. Tụi nó nghe rồi đó. Nó làm cho con nhỏ đó bệnh không ngóc đầu vậy, phải chở đi nhà thương hết đi. Pháp hội á, ngày mai tổ chức. Hôm nay mình nói thôi cho nó vô đã pháp hội để nó tu đi. Nó đánh trước. Mình về cái con nhỏ đi nhà thương mất tiêu rồi, mai khỏi đi luôn. Dễ sợ lắm đó, mà mình không có dùng cái chiêu, không có cảm ứng, không có tha thiết, Phật Bồ Tát không gia trì, không qua lại nó đi. Không, ráng nha. A Di Đà Phật. Thôi, tới giờ là A Di Đà Phật. Chúng tôi quý vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Giáo Chủ Tây Phương Đại Từ Đại Bi. Ngài đã phát nguyện phổ độ nhất thiết chúng sanh và làm ra 48 lời đại nguyện để nhiếp thụ tất cả khổ nạn chúng sanh. Chúng ta cùng niệm 10 niệm. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật,
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 A Di Đà Phật. Thôi, chuẩn bị ăn cơm. A Di Đà Phật.